cái phần từ bi quán. Cái từ bi quán rất là quan trọng trong chương trình Phu Hoa, và nó có ba cái chương trình. Thứ nhất là chúng ta tụng chú mà thanh tịnh. Tụng chú thanh tịnh có nghĩa là cái tâm chúng ta chỉ đi theo tiếng chuông tiếng mõ cột vào trong cái thần chú lâm nghiêm. Và cái như hồi sáng này đó, chuông mõ rồi những âm thanh tụng chúng ta được cái thời gian đó chúng ta rất là nhiếp tâm. Khi đào tạo cái tất cả những tăng ni mà đi vào trong cái chương trình Phổ Hoa đó là phải có cái phần từ bi. Quý vị để ý coi, nếu mà quý vị vào địa ngục hay là vào cái gì hết đó, là do quý vị thiếu từ bi. Hai người bạn đồng tu mà gây lộn nhau, nếu trong một người kia là đầy tham sân si, nhưng mà một người này đầy từ bi hỷ xả, thì sẽ giúp cho cái người tham sân si kia không vào địa ngục. Ngược lại, nếu một cái người kia tham sân si mà mình cũng tham sân si, thì cả hai cũng đi vào địa ngục. Đối với các bậc Bồ Tát á, Kinh Kim Cang, cái gì có tướng thì giai thị hư vọng. Cái bài đó là nói cho những vị Bồ Tát, chứ không phải nói cho chúng ta. Cũng như ở trong cái phòng, một cái căn phòng nhỏ nhỏ của cái youth center trong trường Hạ năm nay, cũng có 10 người ngủ trong đó. Nhưng mà đầu tiên có hai người, đầu tiên có một người tham sân si tập khí kỳ cục. Cái người đó có tập khí, cái người đó đi tới đâu thì người ta cũng ghét hết. Đi xuống bếp thì tôi cũng nghe mấy bà bếp cầm len, cái bà nó sao kỳ quá. Và tôi đi ra nhà tàu tôi cũng nghe mấy người nó sao cái bà nó kỳ quá. Thì cái người đó đi đâu cũng né hết trời hết. Thì tôi mới an ủi, tôi nói thôi, tại vì chúng sanh vô biên thề nguyện độ, một đứa con khùng, một đứa con điên. Bởi vì người ta vì cái tập khí đó mà người ta cả đời người ta cô độc. Hiểu chưa quý vị? Nếu mà người ta mà sống mà như vậy thì cái nghiệp người ta đâu có cô độc đâu quý vị. Cho nên quý vị nghe cái chữ không? Tại sao mà cái ông cấp cô độc được khen tặng? Vì cái ông đó, ông cung cấp cho những người nghèo khổ, cô độc. Thầy Thông Lai không có tiền để mà lo như là ông triệu phú, ông tỷ phú thời Phật. Nhưng mà thầy cung cấp lại cái sự vô quý cho bà. Bà đó là bà Huệ Báo. Tuy nhiên ví dụ như bà Huệ Báo, tôi xuống nhà bếp tôi cũng nghe một số người cầm len, mấy cái bà này bà xuống bà kiếm cái này kiếm kia không có là bà sân si. Mà thật sự những tôi nói từ nay, những cái bà già không có lĩnh tôi cắm xuống như nhà bếp. Không phải tôi không từ bi, rủi quý bà té vô đó, bị sốc té vô đó thì cái này là cái khổ cho tôi. Thành ra từ nay tới giờ ăn là ăn, mà mấy bà muốn cái gì mấy bà nói xin là chúng tôi cho. Mấy bà muốn kiếm cái gì đó lên đây nói, và con cần một chén nước tương tôi sẽ xuống tôi đâm ớt tôi bà. Mấy bà cần một nô mì tôi sẽ nấu cho mấy bà. Còn ra cầu mấy bà thiếu giấy đó thì nói thầy Tông Lai, thầy Tông Lai sẽ kiếm giấy cho bà. Mấy bà chùi không được thầy sẽ chùi cho. Thấy chưa? Chuyện đó bình thường, tôi đã từng ôm sắc chết, cấm sắc chết. Cái chuyện mà thầy mình, nhưng mà yêu cầu mấy bà không làm được ly cà phê thì nói tôi sẽ quậy cà phê cho. Tất cả từ nay tất cả mấy bà nào muốn cái gì lên đây kiếm sư phụ sẽ sẵn sàng kiếm chút công đức. Được chưa? Nha. Muốn cái gì cũng được hết. Nhưng mà đừng xuống nhà bếp, tại vì xuống nó té. Tại vì mình không biết tuổi già như thế nào, tuổi nó bị stroke một cái nó nhào vô thùng nước sôi hay cái gì đó có chuyện. Cái thứ hai mình không biết mở ga, mình mở lạng quạng nó nổ, thì những cái đó là để thương cái người đó chứ không có ghét, không có kỳ thị. Thì như tôi nói rõ ràng từ đây, các bậc cụ muốn cái gì cứ đi để thẳng lên đây kiếm, còn không có đó thì kiếm thiệt tại mình, không có nữa đó thì kiếm còn hồng đức. Và bây giờ tôi biết một cái người quý vị có thể kiếm dễ dàng nhất là thầy Thầy Hỷ, được không Thầy Hỷ? Rồi như vậy là yên chung, chúng ta sẽ làm Bồ Tát hành, nghe không? Rồi cái thứ hai quý vị thấy địa ngục nó ở đâu? Thật ra đó, Ngài Lục Tổ Huệ Năng Ngài nói bổn lai vô nhất vật, xương đá không có vật gì hết, không có địa ngục, không có thiên đường. Nhưng mà sở dĩ vì cái biệt nghiệp mà chúng ta tạo thiên đường và địa ngục à, cho nên quý vị làm ơn để ý những cái điều này à, cố gắng. Còn có thâu mấy cái đoạn này không vậy?
Dạ thưa có.
MBT không có phải không? Không, không có, thật tất cả thầy cũng có thâu, nhưng mà đây thầy chỉ qua đêm thôi, chúc mừng nhạc.
Có thông máy này, có máy
rồi. Để vậy, bởi vậy, 10 người nằm trong một căn phòng, nếu mà một người mà họ chứng khí kỳ cục, mà ai cũng khởi lòng từ bi, thì ở đó không trở thành địa ngục, mà ở đó trở thành là thương yêu. Người đó khởi một cái, mình khởi một cái từ bi quán, mình nó thương yêu quá. Cái người này đã lớn tuổi rồi, một chân ở trong trường hạ và một chân ở trong nhà hoàng rồi, mà họ lại vô minh. Cho nên ngay lúc đó mình thương, mình chỉ nói à cụ ơi, cụ lớn tuổi rồi, không biết hơi thở vô hơi thở ra có còn không, mà cụ giữ cái này thì cụ sẽ đi vào ba đường ác ha. Thành con khuyên cụ, đó là mình thương, mình khởi động từ bi, nói với cái tâm từ bi. Cũng như hòa thượng Huệ Thành, khi một ông giảng sư ăn cắp 30 lượng vàng, nếu mà hòa thượng Huệ Thành sử dụng cái tâm thanh sắc si, dỗ bàn dỗ ghế, đem hết mấy mười cái thằng này ra đây quỷ hương, đuổi hết tiền không ra là đánh đập đuổi bắt quỷ hương, thì hòa thượng Huệ Thành cũng vào địa ngục, mà mười ông tăng cũng vào địa ngục, mà tất cả Phật tử ở vùng đó cũng vào địa ngục vì một cái trận xì cánh đồ nổi lên, nói tùm lum tà la. Cho nên một cái chuyện xảy ra trong một căn phòng, muốn vào địa ngục hay không, chúng ta phải dùng cái lòng từ bi. Cho nên ở trong đó, nếu mà một cái người chứng khí tham sân si đang hành hạ họ, mà một người nữa biết dùng cái từ bi thì dập tắt ngay cái lửa từ bi đó, lửa sân đó đi, thấy không? À, và sen vàng nở hoa. Tuy nhiên một người nhảy vào cuộc chiến dùng tâm sân si đấu lại, và chút xíu nữa có hai người là tức là có hai người vào địa ngục rồi, thêm một người thứ ba nữa nó để cho tôi ngủ, là thêm một tên vào địa ngục, một tên nữa nó tôi bực quá tôi kiếm cái liều tôi ngủ, là một tên nó vào bốn địa ngục, là một người nó chạy lên đến thầy mà thầy không dùng lửa từ bi thì thầy cũng vào địa ngục. Với quý vị luôn hiểu chưa? Địa ngục có hay không? Có. Quý vị cứ sợ chết vào địa ngục, quý vị cứ cầu mong về cực lạc. Nhưng mà quý vị không sợ cái cảnh địa ngục hàng ngày, mà quý vị khởi tâm tham sân si. Bây giờ tối tôi nói, địa ngục có là có với những người chưa có ngộ đạo, chưa có giác ngộ. Còn địa ngục không là đối với những người đã đến trình độ bổn lai vô nhất vật. Địa ngục còn ở đâu? Chút nữa tôi sẽ khai thị cái đề tài này. Nếu một bổn sư xin cảm ơn địa phận. Sao? Bây giờ là 9:05 ngày 5/7/2016 trong một cái chương trình tu học tại Youth Center, tạm gọi là trường hạ. Nhưng mà thật ra quý vị đừng có ngạc nhiên khi có băng dễ thấy trường hạ mà toàn là đội mũ len nhỏ ấm không. Nào, anh ở trường hạ này đặc biệt là Youth Center. Con pháp danh gì quá nó dịu dịu quá này đó. Con à, dịu hiền đó. À, con ngồi con niệm Phật phải không? Thầy thấy con thường ngồi niệm Phật phải không? Đúng không? À, thì để ý tại vì cẩn thận, tại vì khi niệm Phật á mà ngồi chuyên nghiệp như vậy đó phải để ý. Tại vì nếu mình niệm Phật mà phải có vị thầy hướng dẫn mà con cứ ngồi thấy con niệm hoài tốt. Nhưng mà khi mà mình niệm như vậy đó mà mình sẽ có khó chịu khi có những người xung quanh nói chuyện đó, thì mình phải biết những cách đối trị, con hiểu thầy nói không? À, tại vì khi mình thích niệm Phật á, mà không có hướng dẫn á, ngồi cái đó y vào cái trạng thái niệm Phật, thấy cổ thường niệm Phật, thấy dự hiền chỗ nào cũng ngồi hết. Nhưng mà nó sẽ xảy ra có những cái thế này, khi mình niệm Phật mà không có người hướng dẫn á, thì những cái tạp âm là những lời nói giỡn hay là những cái lời nói của những bạn đồng tu á, nó sẽ làm cho mình, tại thầy đi ngang thầy để ý, tại sao thầy thường thầy để ý tụi con những người tu mà niệm Phật mà ngồi như vậy đó, tụi con phải biết có cái khóa trong cái chương trình này, thầy sẽ có cái khóa dạy tại vì những ngày sắp tới. Nếu không, tại thầy thấy khi mà con đang tập trung niệm Phật mà một cái câu tạp âm nói vào lỗ tai của con á, cái con nhíu mày, con hơi khó chịu, thì đó là những cái đó mà sau này thầy phải highlight. Nó phải biết nhiều khi không có gì thầy hướng dẫn á thì mình lại đi nó hơi không có chính xác, tại vì thầy thấy con ngồi con núp con niệm ở đây mà chỉ có một người ngồi nói giỡn, câu nói giỡn nó cười giọng qua thì con phải nhíu gì nó làm cho con không có nhiếp tâm được. Đó là những cái thầy sẽ nói trong một cái bài pháp hướng dẫn cái kỹ thuật nếu niệm Phật. Chứ nếu không á thì mình niệm như vậy tốt, nhưng mà nó có những cái đó như vậy nó sẽ làm cho mình sẽ bị lâu ngày đó mình sẽ đi, nếu mà không có gì thầy hướng dẫn á lâu ngày tụi con sẽ bị bệnh á. Thì bữa nào thầy nói riêng, tại vì thầy để ý những người vô đây thì thầy thấy con rất xin niệm Phật, con ngồi con niệm Phật hoài phải không, đọc chú cũng vậy, tốt thôi, nhưng mà cái đó thuộc về lĩnh vực mật tông. Khi mình để ý một người đệ tử như vậy đó, thầy phải biết, tại vì thấy khi đang đọc cho mọi người một câu tạp âm thì cũng nhíu mày. Thành ra có những cái, bởi vì thầy mới nói là cái tu là phải có vị thầy, tu mật tông phải có vị thầy, mà tu thiền tông cũng có phải vị thầy. Thì đệ thầy sẽ nói chuyện tại con thì chú đó, mà con không có vị thầy đó, con tu một thời gian á con sẽ bị tẩu quả nhập ma đó, chứ không phải dẫn đâu. Bởi vậy cẩn thận thầy liếc nhìn biết liền à, tại vì thì chú rất là tốt, bởi vì nó có những khóa học chứ không có phải kêu là phải có vị hành giả, phải có vị thầy, cái môn nào cũng phải có vị thầy hết. Thành ra để rồi thầy sẽ nói chuyện trong một cái bài giảng ở trong cái pháp tu này. Bây giờ mời quý vị chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để chúng ta cần sự gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái chương trình Trường Hạ hôm nay là chúng ta qua ngày thứ năm, thì cái đề tài thầy đưa ra hôm nay để khai thị cho quý vị, cái đề tài đầu tiên mà thầy nói, Đức Phật để lại Phật pháp khi Đức Phật còn tại thế, ngài không có chia ra tiểu thừa đại thừa gì hết. Quý vị thấy hoàn toàn lúc đó Đức Phật không có chia ra đại thừa, mà Đức Phật chia làm ba thừa, tức là thanh văn là cái người tu cho mình tự lợi, rồi cái duyên giác và Bồ Tát. Nhưng mà sau này quý vị thấy người ta phân ra hai loại, khi mà sau khi Phật nhập diệt rồi thì thanh văn thừa, duyên giác thừa kêu là tiểu thừa, tức là những cái gì mà đi cái gì nguyên thủy Đức Phật dạy thì họ kêu là tiểu thừa. Tại sao vậy? Nó xảy ra từ cái thời khi Đức Phật nhập diệt vừa xong khoảng 100 năm là đã có chuyện rồi. Cái lần kết tập đầu tiên là quý vị biết sau khi Đức Phật nhập diệt được 3 tháng thì chính ngài Ca Diếp mới tập hợp lại 500 vị đại A La Hán, chỉ trừ ngài A Nan lúc đó là Tu Đà Hoàng, và cuối cùng ngài cũng phải chứng quả mới được vào cái tập kinh điển. Cho nên cái lần cái tập lần đầu tiên này không có giấy tờ, không có kinh điển, chỉ là ngồi trùng tu lại kiểu như là ca dao đó. Quý vị biết người Việt Nam chúng ta có một thời gian dài không có ngôn ngữ. Nước Việt Nam chúng ta bao nhiêu năm, ngàn năm, tính bây giờ là 5000 năm đó quý vị. Thì cái thời gian mà không có lệ thuộc người Tàu đó thì chúng ta không có ngôn ngữ, hoàn toàn người Việt chúng ta không có ngôn ngữ mà không có chữ viết. Cho tới khi người Tàu qua thì người ta dùng chữ Hán đồng hóa mình, thì tổ tiên mình lại dùng cái chữ Hán đó mà sửa nét kêu là chữ Nôm. Chỉ mình biết không ai biết hết á. Mình thêm nét ông bà Tàu cũng vậy, do không biết cái này viết cái gì hết. Mình chế là cái là chữ Nôm. Nôm là Nôm Na. Nôm Na là chữ của người Nam luôn, người Việt Nam. Nhưng mà rồi á, tại sao mình lại duy trì được cái văn hóa vậy? Do những cái câu ca dao của bà mẹ. Ví dụ như đưa con á, cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ trong đường con hư. bầu ơi thương lấy bí cùng tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn. Rồi cái mình nghe những cái câu đó từ mẹ đưa câu rồi đi dài dài thì thời gian đầu đó, cái tập kinh điển các ngài cũng dùng những cái câu đó cái là thơ đọc đi trùng tụng lại mấy lần. Thật ra sau này kết tập tập kinh đó thì thể hiện thế thấy không, mình đọc kinh thể bây giờ họ lặp lại hoài, họ nói một câu phải lặp lại cái chục lần để cho nhớ, bây đọc trùng tụng kêu là trùng tụng trường hà trùng tụng. Cho nên nhưng mà sau đó cái gì nó sau khi lần thứ nhất rồi lần thứ hai đó kết tập lần thứ hai nó xảy ra là hai nhốt và lần thứ hai đó 100 năm sau là đấy nó xảy ra chuyện rồi. Hai nhóm là nhóm thượng tọa bộ và nhóm đại chúng bộ. Tại sao là thượng tọa bộ? Thí dụ bây giờ trong này sau khi thầy không còn nữa thì trong này những vị này trở lên thượng tọa này, mấy cái người này, thượng tọa này mấy cái hồng đức lớp này những lớp đầu này gọi là thượng tọa. Thượng tọa là gì? Những người đó sư phụ dạy cái gì là phải y như vậy. Tôi là thượng tọa, tôi là tệ minh, tôi là tệ quán, tôi là hồng đức, tôi là hồng minh, tôi là hồng sơn, tôi là hồng thủy. Tôi biết rằng sư phụ dạy sao tôi làm gì gọi là thượng tọa bộ. Tức là những người có địa vị đứng ngồi trên trước sông tăng đoàn thì những người là thượng tọa bộ, họ nói họ giữ nguyên. Một nhóm nữa là sau này nó tu sanh nó nói bây giờ thượng tọa bộ nhưng bây giờ là đại chúng bộ. Chúng tôi thấy là những cái gì mà sư phụ Đức Phật dạy nó không có hợp nữa, hợp không hợp với hoàn cảnh nữa, thành đại chúng hợp lại thành ra là đại chúng bộ, tức là những người nhỏ hơn nhưng mà họ gom lại nó là đại chúng bộ. Hai cái nhóm đó bắt đầu chia rẽ thành ra cái thượng tọa bộ gọi là tiểu thừa đi theo những gì nguyên thủy Phật gia dành thượng và đại chúng bộ là những cái gì sau này họ nói bây giờ thời Phật còn tại thế nó khác, bây giờ nó có những cái nó không phù hợp nữa, phải không? Thành ra cái đại chúng bộ đó họ mới tách ra, họ không chịu nghe lời của mấy cái ông này nữa là họ làm thêm một cái kết tập kinh điển. Rồi họ mới lựa cái nào mà hợp họ lấy, cái lựa nào không hợp cái họ bỏ. Thành ra nó xảy ra cái mâu thuẫn từ đó, quý vị nắm rõ. Thì bây giờ Phật giáo mình nó chia ra trong vấn đề, quý vị biết không, tiểu thừa không có nhỏ không có lớn, vậy nó do căn cơ của từng người. Như ngày hôm qua có người sau này đệ tử của thầy sẽ là thu, có một số người sau này thầy nhập thầy đã đi vào cái cõi mà sanh tử rồi thì không còn nữa đó, thì có một số người sẽ lên đây cắt tóc. Thôi sư huynh, tôi lên tôi cắt chỗ này tôi ở, tôi tu, tôi niệm Phật, tôi tùy chú, tôi tụng kinh, tôi không có dính líu gì tới cái chuyện hộ niệm đâu, thôi nha, đừng có tôi nha, tôi lo cho tôi. Có lời đó không quý vị? Sẽ có. 20-30 năm nữa cái chỗ này nó có nhiều cái cốc có lắm, thì đương nhiên mọi người cái cốc ở lúc đó nó sẽ có điện nước, rồi nhiều khi điện nó gần tới nơi dẫn rồi đúng như vô được cái nơi cho ông chạy máy đèn nữa, mùa đông ở được, mùa hè cũng ở được. Có điện có hết. Thì cái nhóm nó kêu là gì? Ly thế mà tu hành, tức là tự lợi. Nhưng mà có một loại đó thì nói bây giờ sư phụ đã làm như vậy, sự nghiệp sư phụ để vậy, không lẽ mình lại mai một cả cái dòng pháp sư phụ mình là cái dòng pháp đem mở pháp hội khai giảng kinh điển, thì cái loại đó là kêu nhập thế. Thì hai cái loại đó, chứ đừng có nói là tiểu thừa hay đại thừa. Vậy thật ra căn cơ có những người họ sợ ra ngoài bị đánh phá chịu không nổi, hoặc họ không có khả năng, họ không có khả năng để mà đương đầu. Khi quý vị ra đầu tiên rồi quý vị lên pháp tòa, quý vị sẽ đương đầu với tất cả những sóng gió. Như kinh nghiệm thầy hỏi thầy hiểu, thầy vừa đúc đầu ra về sân xe là nó quýnh phủ đầu luôn, chứ không phải là giỡn mặt đâu. Nên mình phải là chịu đạn, giống như trận chiến đầu tiên mà vô mà đánh là Quảng Trị hay chiếm là Cổ Thành là mấy cái đơn vị đó chết nhiều lắm. Nhưng mà có nhiều người họ chịu không nổi cho nó, họ không dám ra là thù oán ganh tị. Cho nên Đức Phật chúng ta đừng có nói gì, bây giờ tôi nói là tiểu thừa là nguyên thủy, đại thừa là những người đại chúng. Cái thừa là do đại chúng hợp lại, hiểu chưa quý vị? Còn cái kia là tiểu thừa là một nhóm mấy ông thượng tọa thôi, kêu là thượng tọa bộ. Mấy ông thượng tọa. Còn mấy cái người đại chúng là đa số. Sau này cái hệ thống của thầy đó, cái nhóm nào đó mà nó nhỏ đó, cái nhóm lớn vậy mà nhỏ, kêu là nhóm thượng tọa, kêu là tiểu. Còn cái sau này đại chúng mấy ngàn người trong hệ thống này đó là chúng tôi là đại chúng bộ, kêu là đại thừa như quý vị. Nhưng mà thật sự đối với thầy đó, bây giờ chúng ta tu hành nó có một cái thừa gì nữa là đố gì nó đúng. Đổ thừa sao kêu đổ thừa? Đây nè, nói rất là hay. Ở trong gia đình cũng là đổ thừa. Chúng ta ít khi nào mà chịu nhận cái lỗi cho chúng ta lắm. Thí dụ như vợ nha, tôi nói thí dụ nha. Bây giờ đó, vợ chuyển cái xe tiễn xuống coi dùng cái nồi canh. Thiên Tiễn nó cũng dạ được rồi chứ chuyện nhỏ, tôi đi qua với sinh tử tôi phụ, tôi nấu đồng lưng rồi. Vợ nó đi làm, nhưng mà Tiễn nó mê ngồi nghe pháp hoặc nó nghe kinh, cái là nó để cho nó kêu nó canh trao ra chạy hư mẹ nó cái bên nơi cái lò. Vợ nó về nó gây, thì nó nếu mà nó chịu nó không nó tu theo đại thừa, nó dạ nãy anh xin sám hối hồi đi, anh mê nghe pháp quá, anh quên đi cái này. À, nãy em đã nói rồi mà, thì ai cũng có lỗi thôi, bây giờ hồi đi xin lỗi anh sẽ đi làm thêm giờ, anh mua là cái lò khác được chưa, bây giờ anh chạy ra anh mua đồ khác khác được chưa, thì cái đó là đại thừa. Còn tiểu thừa là nói ôi cái chuyện này mà bà sao mà chấp nhất quá vậy hả, bà sao nhỏ nhoi quá vậy hả, tôi làm các cuộc đời tôi cho bà bao nhiêu mà cả sự nghiệp này mà bà lại nhỏ nhoi. Rồi bắt đầu mà nói, nhưng mà đổ thừa nè, tại vì cái lò này nè, thấy không, tôi đã dặn đi nhôm rồi mà nó mất hương cái tự động đi, tại bà nè, bà biết tôi không có rành này, tức là mình đổ lỗi, mình không chấp nhận cái lỗi mình, đa số thể là chiến tranh. Quý vị thấy rõ không, nhiều khi những cái tất cả những cái chuyện gì trong này mình không có chịu nhận lỗi mình, mà đa số đều đổ thừa cho hoàn cảnh, đổ thừa cho tại bị thì là mà có không vậy, để đi coi chúng ta đang tự đổ thừa đó. Ông thầy nói rất là đúng, thấy không, cũng như là ông thầy thấy tại sao mà ông Thanh Việt nè, ông Thanh Việt này nè, ông hẹn nhau là lên đây là coi như là 20 mấy tay để mà phụ các cổng, để phụ làm chuyện với sư phụ. Tại sao vậy ông Thanh Việt? Nó tại vì ông Thanh Việt đâu có nhận liền đâu, Thanh Việt đổ thừa tại vì thầy Thể Hỷ. Tại vì thầy Thể Hỷ, tại vì thầy Thể Hỷ ông nói là ba tay mới đề ba đi, mà tao nói ủa sao ông trước lại hứa với tôi là một tay có bằng ở đây. Ông nói tại vì thầy Thể Hỷ, đổi thầy Thể Hỷ phải sao, thầy Thể Hỷ có nhận không, nếu thầy Thể Hỷ mà tôi theo đại thừa, dạ con sám hối tại vì con có lỗi, nhưng mà thầy Thể Hỷ nói đổ thừa tại vì thằng cháu ngoại con cưới vợ. Tại vì thằng cháu ngoại cưới vợ, quý vị chúng ta đang tu đổ thừa mà hả, không có người nào nhận lỗi hết, biết không, chúng ta đang tu cái pháp môn gì, chư Phật và chư tổ là tu là vị tha, mà chúng ta là tự tha. Tự tha lỗi cho mình, có gì thấy hay chưa, nhớ nha, đời chánh pháp là tu vị tha, mà đời này tu là tự tha. Tưởng câu nói đổ thừa là dẫn đâu nay thầy nói là cái thừa nó thiệt chúng ta đang sử dụng đây, phải không à, là đùng một cái đó, là chẳng hạn như tôi hỏi Hồng Đức sao bao lấy mấy ngày này không thấy lên tụng kinh, nó già phải nhận liền đi, nó làm biến, nó mẹ làm biến đi, nó già tại lấy xe mệt. Đổ thừa, quý vị thử coi bây giờ đố cái gì, bởi vì kia ngẫm lại coi tất cả những cái gì mà quyền mình bắt lỗi người khác là người đó sẽ là đổ thừa hoàn cảnh hết, đổ thừa mọi thứ hết. À, ly dị cũng vậy, hỏi tại sao ly dị, quý vị hỏi cô Hồng Tâm tại sao ly dị, tại gì nghe kỹ này, chị không đâu chịu nhận mình đâu, thấy không, con cũng làm hết sức công dung ngôn hạnh, mà tại gì ông xã con ông đòi ly dị con, có không quý vị, mà tại sao một người đàn ông mà bỏ lãnh một cô gái hồn đi thần kinh qua đây mà lại ly dị. Thành ra quý vị nghĩ chúng thầy trò chúng ta đang tu cái là đổ thừa hết, không có gì nhận lỗi, mà chúng ta không tu vị tha mà tu tự tha, không? Pháp môn này độc đáo thiệt đó nha. Thành ra quý vị thấy rõ không? Quý vị thấy cả những tướng lãnh nè, khi mà bất chạy di tản chứng thực rồi đó, ha, quý vị nghe kỹ nha, bắt đầu mất cái ly cù, mất cái quyền cái ban nghệ thuật rồi. Tổng thống Thiệu họp về kêu bao kia là hỏi tại sao mà để mất cái vậy hả, trên Lê Cô còn nguyên một cái quân đoàn hai, còn qua bao nhiêu bệ đồng quân, còn cả sư đoàn 23 Lý Tùng Bá nữa, còn cả cái thiết giáp công toàn để lại, tại sao để thua vậy, tại gì để thừa hết, tại vì quốc lộ 19 bị cắt, tại vì quốc lộ 7 tại sao đi, không ai nhận lỗi hết, quý vị thấy rõ. Thành ra từ nay đừng có tu đổ thừa nữa, trở về tiểu thừa và trở về đại thừa. Quý vị thấy rõ chùa chiền mà xảy ra một cái chuyện gì ạ? Cũng như tôi nói rõ quý vị, cái chuyện tôi nhận, tôi bây giờ cộng đánh phá tôi nhận, không có gì hết mà tự xảy ra gì, tôi đánh nó đánh lại. Không đối thừa, tôi không có qua gì hết. Nhưng mà tôi đánh nó là tôi đánh để bảo vệ cho 90 triệu đồng bào, tôi chấp nhận. Thành ra cái chuyện tôi có quan đó, thành ra quý vị rõ ràng lắm. Tất cả mọi chuyện quý vị thấy cái pháp môn đổ thừa này đó là nó xảy ra, vì có đổ thừa nó mới có bản pháp đó quý vị. Ha. Bây giờ tôi đưa cái đề tài tu tại gia, có nhiều người họ nói thầy đâu có cần mấy cái ông này dạy ghê, tự nhiên trời lạnh lẽo trên này, ở chỗ này cái lúc đầu vô tu nhà cũng được vậy, tại sao vô đây tu? À, nghe nói có lý lắm. Họ nói tu tại gia ngon hơn mà, thứ nhất là tu tại gia phải không quý vị? Thứ nhì tôi chở ba tôi chùa, tại sao nó theo xong lại đưa cái đầu cạo rồi vô nghe rồi ông nói này nó kia, rồi ông còn chửi này chửi kia, nó ngồi nó cười. Không phải vậy đâu. Tôi nói cho quý vị nghe, tôi thí dụ đây là cái nhà quý vị nha, ở đây không phải là Youth Center, là cái nhà quý vị nha, phải không? Sáng bây giờ quý vị xét cái thời gian, à bây giờ thầy sư phụ thông, bây giờ mấy cái tên mà không phải vô đây nha, tôi có mấy ngàn đệ tử nè, những người mà không ở trong vòng tay tôi bây giờ, họ đang ở Indo nha, họ ở Congo nha, họ ở khắp nơi từ Hoa Kỳ nha, họ ở Úc Châu nha, họ ở Việt Nam, đệ tử thầy bây giờ rất là nhiều. Bây giờ họ nói được rồi, lên thời khóa 6 giờ tụng kinh, họ cũng xét ở 6 giờ, nhưng mà có tụng không? Dồn qua dồn lại, đang ngủ đã thôi, nửa tiếng nó ngủ, 6 rưỡi ngủ, họ cũng xem sao sư phụ đâu có biết đâu. Rồi 6:30 xong ngủ chút xíu thì cũng chưa đã thôi, xét thành 7 giờ cũng thật, đâu có chấp đâu ha. À, mà Đức Phật nó nói là sắc thức thì không, để bác nhã ra để mà đổ thừa. Rồi bắt đầu lùi riết 8 giờ, cái bữa đầu tiên đây mình tụng 6 giờ mình xong rồi thì 8 giờ bắt đầu mới tụng lăng nghiêm xong rồi tới trưa ở đây mình chia 6 thời nha, nhưng mà mình đi lễ rồi 8 giờ xong rồi tụng mò xuống ăn uống xong xuôi là bảo đảm quý vị, tại vì ở đây tôi nói là ăn cơm có canh, tu hành có bạn, vì sao có bạn không phải là bạn giúp mình, mà bây giờ ở đây á mình xét đồng hồ rồi 6 giờ phải có mặt, mà 6 giờ không có mình đi lên tự nhiên mình thấy mình nó làm sao đâu đó, nó không giống ai hết á, mình giải đãi do đó mình phải cố gắng mình lên, đúng không quý vị? Bây giờ ở nhà quý vị xét thử 6 thời là không có được đâu, từ từ quý vị ngày đầu được 5 thời, ngày sau 4 thời, 3 thời, và tất cả mọi thứ là đổ thừa, bữa nay tôi ho, bữa nay tôi hen, bữa nay tôi nhức vai, bữa nay tôi nhức lưng, đổ thừa đủ thứ bệnh hết, thấy không, cũng như tôi phót lên mạng, ai có sức khỏe tăng ni phải về nhập hạ, còn không có, ai có bệnh thôi, thì nhiều người gọi tôi khai bệnh lắm. Quý vị để ý một cái điểm, thành ra tu ở trong đại chúng đó, nó sắp sống lẫn nhau. Tôi hỏi quý vị, như một cái bà quậy báo mà cho bà tu mình bả đó, nó cho bà quậy báo cất cho bà một cái chùa, cho bà một cái nơi. Bởi vì bà nói con á, mà sư phụ cho con một cái nơi, con tu không có ai đụng con hết, thì ai lấy đai đụng. Giờ, mình tu, bây giờ cỡ như bà quậy báo đó, mà quý vị phải cất cho bà một cái chùa, nghe chưa? Rồi thì cử cho bà một người thị giả, thì giả là như con quệ tâm vậy đó, là coi như bà quệ báo muốn cái gì là nó làm cái đó, ý ta là ý trời, nghe ta là sống, cãi ta là chết. Có ai chúng dụng tới bả không hả? Thì nó chui như vậy rồi tới hồi bảo đảm bả không ai bằng nữa. Bây giờ bữa nào thử nhà quệ báo, sư phụ làm cho con một cái tòa nhà thật cao, bây giờ cái pháp địa tạng á, về bữa nào nó cho bà quệ báo ở đó cung cấp cho quệ tâm làm thị giả được không? Muốn ăn muốn gì có đó, mà không ai được nói gì tới quỷ báo hết. Quỷ báo sẽ thấy đúng là lúc này mình tu rất là khá, nhưng mà không có khá đâu, tại vì những cái đó nó chưa có dịp để mà nó trổ ra, nó nằm ngủ yên cho lần ngủ ngầm, danh từ bên tiểu thừa cho lần ngủ ngầm ở trong đó, nó chờ để nó phun ra. Cho nên chúng ta ở trong này rồi chúng ta đụng chạm, rồi chúng ta mới lôi ra cái đó để mình thấy được cho mình. Từ đó đó, mỗi một lần nói như vậy, mỗi một lần mà người ta phê bình và gợi báo, tức là người ta giải cho mình một số nghiệp, thay vì mình đi vào địa ngục mà bây giờ mình bị đại chúng đem ra nói, thì đó đổi lại cái đó, thay vì chui vô đó để mà băng lông đổi sừng đó. Tôi nói cho quý vị nghe, thành ra đối với quý vị tu đông chúng nó thấy nó như vậy đó, nhưng mà nó sắp tấn. Rồi bây giờ chẳng hạn như những cái hàng mà coi như là thượng tọa bộ, lỡ rồi, bây giờ cô Hồng Đức lỡ là sư bà rồi, lỡ là người đến mỏ hay rồi, đâu có làm biếm được, lỡ là chủ lễ hay tăng nghiêm mà không có lùi được, hiểu chưa quý vị? Nhưng mà ông thầy sệ này nó còn được, bữa nay tôi sệ tôi không đánh, nhưng bữa nào ông hết sệ là phải đánh, hiểu chưa? Thành cái người nào mà lỡ lên rồi, đã đứng trên này rồi, phải là cái đầu tàu rồi. Đầu tiên mình không có làm biến được. Đầu tiên thì mấy cái người này nè, đầu tiên là cô Hồng Đức, cô vô rồi, cô có cái chủng tử, là cô Tụng Lăng Nghiêm được, cô dẫn chúng được. Thầy Tệ Quán dẫn chúng được. Thầy Tệ Minh dẫn chúng được. Rồi đùng một cái đó, khi mà muốn làm biến cũng không được, tại vì mình đã gá vô cái đầu sư lớn, thì không lại vô kéo rồi. Thì mình không kéo đằng sau, nó cũng đẩy mình chạy. Làm biến được không? Không làm biến được. Cũng như sư phụ đã lên chương trình tu rồi là phải lên đây thôi, sư phụ không thể nào ở dưới ngủ được hết á. Nhưng mà nếu sư phụ không lên chương trình tu, sư phụ sẽ ngủ thoải mái. Hiểu chưa quý vị? À, cho nên đối với thầy đó, đầu tiên người thầy có cái công đức dẫn đệ tử tu, nhưng mà sau này rồi đó mình bị đệ tử đẩy, mình không có thể nào mà đi hai nó được hết, thành ra mình phải đi. Ví dụ như là sáng lên tới đây là ho, đúng như ho dữ lắm, thầy ho thầy muốn chịu không nổi rồi, thầy mới chết rồi, bữa nay sao tu còn 5 ngày nữa. Nhưng mà dưới cái tâm lên rồi nói là lăng nghiêm, dùng cái lực lăng nghiêm đánh ra cái là lia liền. Cho nên đối với sư phụ đó, bây giờ sư phụ phải nói với vị này, từ nay tụi con hiểu rồi, từ nay tụi con áp dụng đi. À, chúng ta đừng có sử dụng cái lỗi thừa nữa. Cái gì nói là yes, vậy thôi, nhận lời đi. Chúng ta có hai cái. Một là chúng ta dùng đại thừa, chấp nhận. Nhận cái đi, mình nhận là sống à. Tại vì mình còn chối, còn cãi, còn đổ thừa cái này cái kia. Cho nên, bây giờ tôi hỏi quý vị đã nắm được rồi, thế nào là Phật giáo Tam Thừa? Thế nào là coi như chúng ta tu mà theo cái thừa nào? Thật ra không có tiểu thừa trong Phật Pháp, không có đại thừa trong Phật Pháp, mà chỉ là căn cơ khác nhau. Cái thứ hai, tôi đối với quý vị hiểu thế nào là được Phật giáo được chia làm ba thời kỳ chánh Pháp, thời kỳ tương Pháp và thời kỳ mạt Pháp. Quý vị nói tôi nghe coi. Chánh Pháp là sao thì chánh Pháp? Quý vị phải biết như cái tôi biết, quý vị biết rồi. Chánh Pháp là sao? Tương Pháp là sao? Mạt Pháp là sao? Hả? Rồi đưa microphone, ai cứ nói tại cái này là những cái đề tài tôi đưa ra để là làm tài liệu để sau này quý vị tự nhiên nói, không có gì mà sợ. Quý vị phải khi hỏi là quý vị phải nói tới nơi, tại nó có ba bộ kinh, nó nói cái thời gian khác nhau, thầy hiểu có biết không? Có chỗ thì nói chánh pháp 1000 năm sau khi Phật nhập Niết Bàn, có chỗ thì nói sau khi Phật nhập Niết Bàn 500 năm, đâu có đúng nhau. Vì vấn đề kết tập kinh điển nó có hai bộ, một bộ là thượng tọa bộ, một bộ là đại chúng bộ, thành ra mình lập chúng cái kinh mà của đại chúng bộ thì họ nói khác. À, tôi nói cho quý vị nghe, ai biết từ đây tôi nói rõ là chánh pháp ở trong này nó có mấy bộ kinh, quý vị lắng nghe. Đức Phật chia làm ba thời kỳ, không có cái gì mà không có cái thời kỳ thành trú hoại diệt hết, mà nói ba thời kỳ là không đúng. Phật pháp sau này chia làm năm thời kỳ, năm thời kỳ chứ không phải là ba thời kỳ. Quý vị lắng nghe đây, một khi một Đức Phật ra đời rồi nhập diệt, đạo pháp của các vị giáo chủ ấy được chia thành ba thời kỳ là chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Về cái pháp của Đức Phật Thích Ca tham khảo trong ba tạng kinh điển, các kinh luật luận đều có, có những cái mà nó nói là chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp, nhưng mà cái năm nó không có đúng nhau. Bây giờ tôi đưa ra những cái bộ kinh để quý vị có tài liệu sau này biết. Thứ nhất, chánh pháp 1000 năm. Thứ hai, kể từ khi Đức Phật nhập diệt tới 1000 năm đầu kêu là chánh pháp. 100 người tu, 99 người đắc quả, kêu là chánh pháp. Tượng pháp là sau khi Đức Phật nhập diệt được 1000 năm, được 1001 cho tới năm 2000 là tượng pháp. Tương tự, tương là tương tự, à, giáo lý của Đức Phật để lại còn tương tự như là Đức Phật còn tại thế. Rồi sau khi đó, khi Đức Phật nhập diệt được 2001 năm là bắt đầu đi vào thời kỳ mạt pháp, mà bây giờ đã 2000 mấy rồi vậy, 2600 mấy chục năm, chúng ta đã đi vào mạt pháp 600 mấy chục năm. Đó là lấy theo kinh Tạp A Hàm, Tạp A Hàm. Rồi kinh Đại Bi thì nói là chánh pháp là 500 năm. Sau, từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn tới 1500 năm đó là chánh pháp, tượng pháp 500 năm, và kinh Đại Thừa Tam Muội Sám Hối cũng nói giống như vậy, và mạt pháp là 10000 năm. Và một bộ kinh nữa là kinh Đại Tập Quyền Tạng Hiền Kiếp Mahaya, chánh pháp 500 năm, tượng pháp 1000 năm. À, tức là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, 500 đầu là 100 người tu, 100 người chứng. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, từ 501 tới 5000, 100 người tu có 50 người chứng. Rồi sau đó tới năm Đức Phật nhập Niết Bàn 2001 cho tới 10.000 năm thì 100 người tu có 1 người chứng. Mà bây giờ chúng ta là đi vào cái thời kỳ đó, quý vị lắng nghe đây. Như vậy sao gọi là chánh, sao gọi là tưởng, sao gọi là mạt? Sở dĩ nói chánh pháp là vì chánh có nghĩa là chứng, chánh có nghĩa là chứng. Trong thời kỳ này Đức Thế Tôn tuy đã nhập diệt nhưng mà kinh điển còn nguyên thủy, giáo lý giảng ra có kẻ hành trì, có pháp học và pháp hành. Cũng như lâu nay sư phụ dạy quý vị là pháp học. Những khi mà tôi quý vị phiền não và thầy đem lên xử là kêu pháp hành. Khi có người qua đời, chúng ta nhào lại trợ niệm lâm chung để cho đạt được kết quả kêu là pháp hành. Và tương lai sư phụ dạy quý vị pháp phù hoa, cái đó là pháp hành. Hiểu chưa quý vị? Học là lý thuyết, hành là đem ra áp dụng. Trong thời kỳ chánh pháp kêu là chứng, 1.000 người tu là 1.000 người chứng. Thì tượng pháp là cái tương tự mường tượng. Trong thời kỳ này đạo hóa chỉ còn mường tượng, pháp nghi giới lực lệch lạc, tuy có giáo lý, có người hành trì, nhưng mà họ học pháp hành thì 100%, pháp học là 100%, pháp hành chỉ còn 50%, tức là học 10 mà làm có 5, chỉ là tượng pháp. Mà pháp là gì? Có nghĩa là mạt, là nghèo nàn. Cái thằng này nó mạt liệt, là sao quý vị? Nghèo nàn, chữ mạt có nghĩa là nghèo nàn. Nghĩa là mong manh nhỏ nhiệm, nghĩa là như là hạt sương. Tức là thời kỳ Đức Phật là thời kỳ giàu có, thời kỳ tượng pháp là thời kỳ về nghèo hết 50% rồi. Là Đức Phật thời kỳ Ngài để là gia tài của Ngài là nguyên thủy tài sản, tới 1.000 năm sau là coi như tài sản của Ngài bị đệ tử phá còn lại 50%. Và tới kỳ mạt pháp này là tài sản của Đức Phật còn lại có 1% thôi. Trong thời kỳ mạt pháp này đạo hóa suy di, tuy có giáo lý, có pháp học, song rất kẻ hành trì, ít kẻ hành trì đúng pháp, huống chi là chính đạo. Trong Nhân Dương Kinh Sớ nói, có giáo lý, có hành trì, có chứng quả, gọi là chánh pháp. Có giáo lý, có hành trì, không chứng quả, gọi là tượng pháp. Có giáo lý, không hành trì, không quả chứng, gọi là mạt pháp. Thật ra thời tượng pháp chẳng phải là không có quả chứng, song bậc chứng quả mà tới A-la-hán không có, mà họ đa số là chứng những quả gì? Tu đạo hoàng, tu đạo hàm, A-la-hán. Thời kỳ của Đức Phật tu sĩ mà vào tu là phải chứng A-la-hán, chỉ có trước và sau thôi. Có người nghe một bài kệ chứng A-la-hán, có người nghe một tuần chứng A-la-hán, và có người như bà Mai Đăng Già, một dâm nữ mà 3 tháng vẫn chứng quả. Cho nên thời kỳ đó tu sĩ mà vào tu là chứng A-la-hán. Tới thời kỳ tượng pháp là vào đó 100 người tu chỉ có 50 người chứng A-la-hán, còn lại là chứng từ coi như A-la-hán đã xuống, quý vị hiểu chưa? Còn thời kỳ mạt pháp này 100 người tu mới có 1 người chứng A-la-hán, còn lại bao nhiêu chưa đạt được những quả gì hết, bởi vì chưa là mạt. Trên đây là thuyết minh đại lược 3 thời kỳ chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp theo cái lời kinh điển Đức Thích Ca để lại dẫn ra soạn đây. Không phải thầy nói ra để mà gây hoang mang chán nản cho quý vị, mà quý vị phải nắm cái lịch sử để sau này quý vị vào pháp. Nhưng mà đối với thầy á, cái nhìn đây là cái nhìn chung của nguyên thủy, nhưng mà cái nhìn của cái tinh thần đại thừa trong kinh Di Lặc, quý vị lắng nghe đây. Ngôi chùa nào có chánh pháp? Ngay tại Hoa Kỳ này có những ngôi chùa đang có chánh pháp, có những ngôi chùa chỉ có tượng pháp, và có những ngôi chùa chỉ là mạt pháp. Quý vị hiểu thầy nói cái gì không? Ngôi chùa có chánh pháp là tất cả những cái gì mà Đức Phật để lại chúng ta không bỏ. Bây giờ quý vị thấy những ngôi chùa Hoa Kỳ định giá các tông phái, Đức Phật Xuyên Dương tụng Chú Lăng Nghiêm Bát Nhã A Nan, này A Nan, ông là bậc hữu học, còn phải học, chưa chứng ông quả la hán, a la hán gọi là vô học. Ông còn tái sanh trong 3 cõi, ông không trì tụng thần chú lân nghiêm này thì không thể nào tránh khỏi ma nạn. Anh nói tại sao phải trì? A Nan, thần chú lân nghiêm này các tỳ kheo ni, u bà tát, u bà di lúc chưa thọ giới sát sanh trộm cắp tài giao dụng nữ, tụng thần chú này sạch pháp hết tội cũ. những tỳ kheo ni Bà Tát Ông Bà Di sau khi thọ giới của Phật, lỡ phạm giới cấm, tụng chú này cũng được thanh tịnh. Cái đó là cái căn bản. Quý vị không tụng này mỗi ngày quý vị làm, tại sao các vị tổ mà? Vì mỗi ngày quý vị có phạm giới luôn quý vị, điều phạm hết, cho nên phải tụng chứ không quý vị mất giới. Cái chuyện nửa tháng quý vị tụng giới một lần là cái chuyện đọc lại trùng tu lại thôi. Còn cái chuyện quý vị tụng kinh Lăng Nghiêm mỗi ngày là để cho quý vị đắc giới. Quý vị có đắc giới thì Thiên Long hộ pháp họ mới đến, hiểu chưa quý vị? Cho nên thầy bắt buộc quý vị, người nào trong tăng chúng thầy mà không tụng Lăng Nghiêm, người đó mất sự hộ vệ của hộ pháp, hiểu chưa? Tại sao bắt tụng vậy? Chùa nào buổi sáng còn Lăng Nghiêm, chùa đó còn chánh pháp, chùa nào còn có giảng kinh Pháp Hoa, giảng kinh Địa Tạng, giảng tất cả những bộ kinh từ A Di Đà, giảng tất cả những bộ kinh Pháp Cú, người đó thời Phật cũng vậy thôi, không có khác gì hết. Nhiều khi chúng ta còn được lợi đức hơn là Phật nữa. Hồi đó thời Phật nói không nữa là nghe sao kịp, rồi tôn giả A Nan là đứng bên Phật, rồi Phật biểu đi ra ngoài đi, cho mỗi người một đề mục, trong một mùa hạ mỗi người có một câu kinh về để mà nghiên cứu, hả, nghiên cứu chứ đâu có vậy. Rồi cái sau 3 tháng vô trình kiến giải với Phật, muốn gặp ngài A Nan đâu phải mà thân thân ra được 1250 vị để hỏi, phải quý vị? Cho nên thời này chúng ta thắc mắc đánh Google coi có đúng không, tìm cái gì vô Google có trời, hả, chỉ trừ mật tông quý vị không có lấy được. Cái gì quý vị cũng lấy được mà mật tông lấy không có được, tại vì nó không có phật lên bàn. Cho nên đối với thầy, quý vị đang ở thì kỳ chánh pháp đó, vì nếu mà quý vị hành trì đúng những gì Đức Phật để lại, có khác cái gì đâu. Tôi hỏi quý vị, bây giờ một cái to thuốc, một cái công thức của một nhà khoa học gia, họ chế lại một cái công thức, à, mà một cái công chế để làm một cái gì đó, mà quý vị được đầy đủ cái công thức từ Đức Phật, mà quý vị được cái người truyền thừa đem ra, thì quý vị ra cái sản phẩm giống không quý vị? Y chang. Bây giờ cái anh Apple này, công thức làm sao để làm cái iPhone Apple, công thức để làm sao ra cái hãng Samsung, mà quý vị được kỹ sư truyền lại rồi quý vị sử dụng y chang, thì 1 triệu năm sau vẫn là y chang ra cái sản phẩm của Apple, nó có cái phần sạch y chang. Còn quý vị ra mà giấu nghề, cứ giấu nữa giấu nữa giấu nữa như vậy, quý vị thấy người Tàu không? Họ cứ họ truyền cho con trai, không truyền cái truyền chứ truyền mất tới họ. Ví dụ như ông thầy giỏi giỏi lắm, dạy đệ tử giữ lại ngón, thầy dạy thì giữ lại, thì giữ ngón tới hồi đời tụi con, tôi giữ lại ngón, giữ ngón, giữ ngón tới hồi cuối cùng là coi như là bại liệt, tôi đánh không được luôn. Người Tàu có cái đó quý vị, họ giấu, họ giấu. Cho nên hôm nay tôi nói rõ, ngay tại Hoa Kỳ này, dòng pháp nào là chánh pháp, dòng pháp nào là tượng pháp, dòng pháp nào là pháp, dòng pháp nào buổi sáng có Lăng Nghiêm, dòng pháp nào vẫn còn tụng Di Đà, dòng pháp nào vẫn còn có Thọ Bát Quan Trai, dòng pháp nào vẫn có khuyến khích xuất gia giao duyên, dòng pháp nào đem pháp đại thừa ra giảng, dòng pháp nào vẫn giảng được kinh Di Băng Cật, dòng pháp nào vẫn giảng kinh Kim Cang, dòng pháp nào vẫn biểu duy trì giới luật, dòng pháp nào không được sửa đổi, không được cắt sáng kinh điển, dòng pháp đó đang ở trong thời kỳ chánh pháp. Dòng pháp nào là tượng pháp? Cái tượng pháp bây giờ nó khác với tượng là tương tự nữa. Dòng pháp nào mà giải đệ tử chỉ là tu phước? Dòng pháp nào nó là con ơi, ví dụ Phật đạo, con ơi lễ Phật tượng? Dòng pháp nào chỉ dựa vào hình tượng? Dòng pháp nào tu tướng? Dòng pháp nào chỉ là tu tướng, tu tượng, tu chùa cao Phật lớn? Dòng pháp đó xiển dương, con ơi đức tượng Phật cho to, con ơi đi lễ Phật đạo có phước, con ơi làm những cái hình tượng của Đức Phật, đưa ông Phật lên thờ. Nhưng mà cái dòng pháp đó không có tụng Lăng Nghiêm, dòng pháp đó không tụng Di Đà, dòng pháp đó không tụng Địa Tạng, dòng pháp đó không tụng Pháp Hoa, và nói những cái kinh đại thừa A Di Đà là giỡn, Địa Tạng là giả, Pháp Hoa là giả, dòng pháp đó chỉ là tượng pháp, chỉ thờ tượng Phật mà thôi, không có gì hết trời. Tượng pháp. Dòng pháp nào là mạt? Cái dòng pháp mạt là gì? Không tụng Lăng Nghiêm, không tụng Di Đà, không tụng Pháp Hoa, à, rồi nó chỉ thờ có một tượng A Di Đà thôi, phản bội cả Đức Phật Thích Ca. Cái dòng pháp danh ơn bội nghĩa, cái ông già Thích Ca là cái ông già mà chế ra cũng như tôi nè. Sau này tôi đề xuất những chương trình này, rồi tôi giới thiệu có một cái ông thầy khác, tôi giới thiệu, lúc đó tôi giới thiệu là quý vị qua bên Nepal để học Phật tâm đi, nhưng mà rồi về đó lấy cái hình tôi dục xuống đất, đem hình Đạt Ma lên, cái dòng pháp là cái lần pháp mạt riết, hiểu chưa? Có cái loại đó không? Chữ
niệm A Di Đà thôi, đừng tụng chú Đại Bi, đừng niệm Quan Âm. Cái dòng đó là bát mạc nghiệp, chứ là dòng pháp băng rốt xì. Có loại đó không quý vị? Ngay đây nó cũng có à? Hả? Chánh pháp tụng pháp là do mình thôi, chứ đừng có nói là thời nào. Bởi vì tôi giảng theo tinh thần đại thừa. Ngay cái thời Đức Phật á, có những thường theo Đề Bà Đạt Đa gặp ông Phật đó mà làm mạt pháp á, suy nghĩa là đại giết Phật, suy cấu kết để mà tạo ra hai cái nhóm, ha, chia rẽ tăng đoàn. Ông Đề Bà Đạt Đa ông muốn ganh tị với Phật, ông tức quá, ông cũng là con dòng dõi vua chúa mà tại sao ông được người ta ủng hộ. Ông đang phải thích cha, ông nói rằng coi như là tùy theo có quyền ở trong rừng để tu, tùy theo có quyền ở trong bãi tham ma để tu, nhưng mà ai cúng tịnh xá thì cũng có quyền nhận để mà tu hoài. Tức là Đức Phật không bắt phải ở trong rừng như Ngài Ca Diếp, mà Ngài nói hả, mà có phương tiện thì ở trong rừng, mà ai cúng ra ngoài thành phố thì dẫn ra thành phố. Thì Ngài người đó ông này giỡn, tôi ra cái pháp suốt ngày phải tu đâu nghĩa nghĩa địa mới là ngon. À, rồi Phật nói tùy theo ai cúng cái gì ăn cái đó. Thì ông Đề Bà Đạt Đa ông nói là ăn chay thường, không được ăn gì khác. Cho nên thầy trò chúng ta bây giờ ăn chay và chúng ta đang tu theo Đề Bà Đạt Đa, hiểu chưa? Thời Phật, Phật nói thế này, Phật không có trụ vào đàn chay mạng. Thời Phật nói rằng này anh An về anh An nói, ở bữa nay tự nhiên Đề Bà Đạt Đa ông cậu là đệ tử ảo hào thì hỏi sao vậy? Tại vì họ chê Đức Bổn Sư, Đức Bổn Sư ôm thực mà ai cúng cái gì ăn cái đó thua ổng. Ông nói từ nay tỳ kheo phải ăn chay không. Cho nên người Thái Lan khi mà họ nghe nói mình ăn chay đó, họ ngồi thầy họ nói chính cái ông thượng tọa mà ngồi trong cái đại giới đàn này rồi mà thì nhường cái ghế ngồi ông nói này ông. Ông tại sao ông tu tôi Đề Bà Đạt Đa đó thì giúp mình. Ông nói sao vậy đấy? Tại vì chúng tôi tu theo Đức Phật á, ai cúng cái gì ăn cái đó, thấy không? Mà Ngài Đạt Lai Lạt Ma Ngài cũng ăn mặn mà miệng không sát sanh, mà tại sao mấy ông lại thờ Đức Bổn Sư mà ăn đồ của Đề Bà Đạt Đa? Tôi giật mình đứng xứng lên. Tôi giật mình á, tôi giật đứng luôn á. Bây giờ tôi lật lại thiệt, có thiệt. À, Đề Bà Đạt Đa chế là cái giới, là từ nay ai theo Đề Bà Đạt Đa chỉ ăn chay, thấy không? Nghe hay quá. Nhưng mà Phật nói bây giờ dân Ấn Độ nó nghèo lắm. Ngài A Nan nói đi con nghĩ coi, Như Lai và A Nan đều sức thân hoạt động, chúng ta có nơi ai muốn ăn cái gì có hoa quả. Bây giờ A Nan ở đây có những con cọp, nó giật con nai nó ăn nó còn dư. Dân Ấn Độ đi lượm những con nai nên mà sát còn lại đó để cúng dường nấu ăn. Thì bây giờ sao hả? Ông nghĩ sao? Mình bắt kiếm cái đồ mà chay thì dân chỉ có vua chúa mới cúng được cho mình, chứ làm gì mà cái người hèo được. Cho nên con vật đó nó lộn vô. Thì khi mấy ông ăn á, thì ông nghĩ, ông nhìn cái miếng thịt nai thì ông hồi hướng, ông ráng tu thêm một thời gian, ông về ngồi thiền, ông dành một thời gian từ bi quán. Hôm nay tôi lỡ ăn cái sạch thịt này của con nai này, con nai này do chúng sanh lộn được ở trong rừng, nó chết do cái nghiệp bị con sư tử ăn. Cho nên tôi nguyện hồi hướng cho con nai này, nguyện cho nó đời sau tôi giờ tôi ăn một miếng, mặc dù tôi không thấy, không nghe và nó không chết gì tôi, nhưng mà tôi gieo cái duyên, tôi bắt nợ nó một món nợ là tôi ăn một miếng này. Nhưng mà thay vì bữa nay tôi tụng kinh một tiếng, tôi phải tụng kinh cho con nai một tiếng, thì tôi khởi một cái nguyện là sau này tôi nguyện là nó sẽ làm đệ tử tôi. Bây giờ tôi nợ nó một miếng thịt, một miếng xương, một miếng sức, nhưng mà tôi sẽ trả lại cho nó là giới định và huệ để nó thoát luân hồi sanh tử, được không? Cho nên khi mà thầy nghe thầy Thái Lan ông nói thầy cái thầy giống như tim bắn vậy. Ông nói ông đang tu theo Đề Bà Đạt Đa hay tôi thích cả tôi nói thích cả nó. Ông có biết ông về coi là dứt mình lên. Thầy là người Thái Lan họ tu theo Đức Phật. Tại lúc đó Đức Phật áp dụng ai cho cái gì ăn ấy miễn là không thấy. Chẳng hạn như bây giờ mình đi vô nhà đó mình đứng sát thực mà thấy nó đang cắt cổ con gà, nó đặt con dê không ăn, thấy như vậy nó chết. Hoặc là người ta thương thầy quá, ta nói ok, ngày mai thầy đi mà thầy kiểu lại như thế nào, nói ngày mai mời thầy lại để thọ trai, con sẽ cắt cổ con gà cũng làm cà ri cho thầy không ăn. Biết nó chết thì mình, không nghi nó chết thì mình, thì mới ai kêu là tam tịnh nhục, hiểu chưa quý vị? À, cái chữ tam tịnh nhục có nghĩa là không thấy, không nghe, không nghi nó chết thì mình. Mà đồng thời về mình phải có một thời ngồi tịnh tâm hồi hướng cho cái công vật đó. đó. Quý vị nhớ không? Tại sao mà quý vị cũng dùng thì cái rời tay vô một thư để đưa cho thủ quỹ? Vì thầy đã nhận một món nợ. Món nợ đó để sau này kết thành ra là ân tình với nhau, để mà thầy trò để độ với nhau. Còn như vậy, huống gì là một con vật. Bây giờ một con vật nó nằm ở trong cái chợ đông lạnh. Những con vật đó là những con vật đi trải nghiệm. Quý vị đi vô một cái chợ cá, có những con cá nằm đã rồi ốp đá. Có những cái con gà nó đã làm sẵn có không quý vị? Có những miếng thịt bò. Thì chúng ta phải nghĩ rằng đây là cha mẹ, ông bà của chúng ta đang trải nghiệm. Thì bây giờ chúng ta làm sao? Bây giờ sao? Chúng ta phải nghĩ rằng phải thương xót cái người đó. Bây giờ Phật tử họ cúng dường mình một cái món đồ bên Thái Lan, họ nghĩ rằng họ mặc một món nợ. Một món nợ này mà cái nợ này phải dùng cái khai gì để đền bù lại được. Cho nên cái đó nợ rất là nặng. Hiểu chưa quý vị? Biết khởi một cái tư tưởng đó thì quý vị tu mỗi ngày, mà cái mỗi một lần mà ta khước bác về món đó là quý vị phải tu thêm. Cho nên Phật nói như vậy, mỗi ngày tụi con phải tu thêm. Của đề bà Đạt Đa nó không có nợ gì hết, ăn chay. Thành nó vô tình là ích kỷ. Hiểu chưa quý vị? Thành nó quý vị thấy tại sao mà Đức Lạc Lai Lạc Ma ngày ăn mặn mà người ta đến. Tại vì ngày người ta hiểu cái đó. Thành nó đừng khinh dễ những người, nếu không thì mình thuộc lỗi là đệ tử của đề bà Đạt Đa. Rồi hồi xưa thầy vô núi thầy ẩn và tu. Một ngày đó khi đó, khi mà thầy hết bệnh rồi đó, hồi thường tiên quá trị hết rồi đó, thầy ở trong đó tu thời gian sau thầy đọc cái kinh thầy giật mình. Tức là tu cái cạnh là đề bà Đạt Đa có một cái giới luật nữa để mà dụ tín đồ của Phật. Là từ nay thì kheo sẽ ở trong rừng, không ra ngoài thành phố. Cái tôi chết cha rồi, mình đã theo đề bà Đạt Đa nữa rồi. Thấy rõ chưa? Tôi giật mình. Rồi một cái nữa đó là tỳ kheo trọn đời phải ở bãi Tha Ma. Vừa đồng chí nó đề nghị là nó nói là nó sanh năm á, tu nên lựa một cái nghĩa trang mà cho dùng tu để quán bất tịnh. Thế nên mình sắp sửa tu theo đề bà Đạt Đa rồi đó con. Thấy chưa? Những cái đó thì nghe là hấp dẫn lắm, thấy không? Nghe hấp dẫn lắm, nhưng mà nó đề nghị xong tới hồi mình xin cái nghĩa trang mình dân tu nó trốn nó không qua. Như vừa rồi bên Cô Đô có cái bà đến, thầy ơi bà đặt chi thổ quán nhà biết chi chỉ muối ớt là xong. Cái tôi ghi một bà thì sao sửa tôi bà kéo vào bạn già, con có đề nghị thầy bài đặt cái chi, thầy thì minh cực quá, thấy ông tội nghiệp đứng yên nấu đi bánh cực. Quán nhà biết người đang cực cái phim hai bà, tới hồi tôi nghe được bốn bà tôi nói rồi muốn gì được nấy nha. Bây giờ tôi sẽ dọn một cái bàn, tôi để cho bốn chế muối ớt, thấy không, và bốn cái chế công nguội bà ăn rồi rồi mấy bạn ăn giùm nha. Còn nếu không ăn tôi lên bàn á. Tới hồi chút xíu trưa đang nghĩ nói vậy với con, cái này không có canh con đuốc không có được. Rồi bà kia nói, tôi nói rồi tôi cho tôi canh. Bà nói không có, nhưng mà con thầy ơi, có món canh không mà ăn ấy, con phải có món mặn nữa. Thấy không? Rồi đưa bà kia nói, dạ con có món canh, món kho, nhưng mà phải có món xào để con mới ăn được. Rốt cuộc ba mẹ đó ăn tổ bố luôn. Những cái tên mà nó xúi như vậy á, là những cái tên nó mới để ý rồi. Bên chị nó xuống mình thì tôi bất tịnh hay lắm nha. Sau năm sẽ phụ mướn một cái nghĩa trang nào đó đưa tụi con vô ngồi trước bãi Tham Ma đường quán. Nhưng mà sang năm nó diễn cớ à, con bận bà nội đẻ con so. Bởi vì Đức Phật nó bình thường đi trung đạo. Bởi vì khi đó mà đề bà Đạt Đa ra cái luật đó đó là thu hút rất nhiều tín đồ của Đức Phật chạy theo. À, rồi Phật ra lệnh là 2 tuần 8 lần. Ông nói là tỳ kheo 6 tháng 8 lần. Dám không? Cho nên chúng ta tu là trí huệ. Bởi vậy Đức Phật mới nói là bây giờ khi mình hiểu ra sao này thầy bị ông Thế Lan đặt câu thì đi luôn. Đang ngồi ăn nói giờ ngày sao ngày ông tổ chức cho tâm đoàn mình ăn chay đi, mà sao mà ngày mà ông tu theo đề bà Đạt Đa hay tu theo Như Lai thì giúp mình này. Tại lâu nay mình không để ý cái đó. Sau khi coi giới lực lại thì mấy cái điều đề bà Đạt Đa đặt ra là mình dính anh với cả. Không có khổ hẳn. Bởi vậy cho nên khi chúng ta hiểu đạo rồi, chúng ta thấy chánh pháp, tượng pháp, mạng pháp không phải là do Đức Phật, mà do con người chúng ta, do cái hành đạo. Tôi hãnh diện hệ thống chúng ta đang hành trì theo chánh pháp. Ai nói gì nói đó đi, tôi cũng chịu. Tôi sử dụng kinh Lăng Nghiêm, tôi xuyển dương kinh A Di Đà, tôi xuyển dương tất cả bộ kinh đại thừa, tôi không chê tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, tôi bình thường lắm. Tôi nói có địa ngục thì không phải nó không địa ngục như Thích Tịnh Tử. Có địa ngục với những người nào còn chấp nhất, có địa ngục với những người nào còn tham sân si, còn không có địa ngục là người nào hiểu được kinh Kim Cang à? Hiểu chưa quý vị? Người nào hiểu kinh Pháp Bảo Đàm? Bây giờ có một tên ngày hôm qua nó gọi cho tôi, nói ông mở cái này ông dám dạy Trường Hạ ngon quá hả? Ông có biết Trường Hạ Việt Nam là bao nhiêu vị hòa thượng dạy không? Của mình ông hả? Tôi nói chứ giờ ông chỉ tôi hòa thượng nào ở đây hả? Ông chỉ hòa thượng nào mà không có dính đến tới quốc danh á, bây giờ tôi ok ông chửi thầy đi, dám rồi ông chửi thầy. Ông nói xong lai Trường Hạ hả? Trường Hạ là phải các bậc hòa thượng mà ông nói chuyện tỏ mà ông dám mở Trường Hạ đứng hả? Ông lấy cái tư cách gì? Tôi nói dạ thầy nói đúng lắm, nhưng mà bây giờ đó trong 100 do tùng, 100 do tùng là phải kiếm được 10 vị tôn túc đẳng cấp. Mà bây giờ 10 vị đó sao? Thứ nhất là giới thể thanh tịnh, thứ hai là những cái vị đó là coi như hoàn toàn không có phạm một cái giới sự vía hạnh nào, cái thứ ba 10 vị hòa thượng đó phải không phải là siêu quốc danh, thứ tư 10 thượng và 10 vị hòa thượng đó là phải là coi như là làm tất cả những gì mà sư Phật làm. Thì bây giờ ông chỉ cho tôi, bây giờ tôi không cần nhiều, tôi chỉ cho tôi thôi, tôi giờ tôi khó tiếp nhận. Ông nói bây giờ làm sao mà kiếm được như vậy? Thì bằng pháp. Làm sao ông thầy nào phẩm giới? Phẩm giới có sám hối. Tính ok, bây giờ ông kiếm được những ông hòa thượng nào không bao giờ về Việt Nam kể từ khi qua đây, vậy tôi mời vô liền. Cái ông tắt đài, ông tắt đài mới chút xíu nữa, cái ông hỏi bây giờ ông á mà trả lời cho câu này đó thì ông có xứng đáng tôi mới đồng ý cho ông hả? Hỏi gì? Cái ông hỏi tôi nói bây giờ á ở trong Trường Hạ này ông dạy cái gì mà sáu thời? Tôi nói ủa thì dễ lắm, cái thời nào cũng được sáng lăng nghiêm, lăng nghiêm xong rồi cái cho ánh sáng, ánh sáng rồi cái là thuyết pháp, thuyết pháp xong rồi cái là ăn trưa rồi lại luôn còn sám, rồi làm ngày sáu thời đủ thôi. Cái ông hỏi đã được rồi, ông nói ông lập cúp thôi mà cái nói bây giờ ông bắt lại tôi nãy giờ ông hỏi tôi hơi nhiều nha, tôi hỏi lại một câu thôi mà nếu mà ông trả lời được thì tôi mời ông vô đây làm sư tổ luôn, thấy không? Bây giờ tôi hỏi ông á, trước khi mà ông chui vào bào thai cha mẹ của ông á, trước khi mà cha mẹ sinh ông ra đó thì cái thế giới này ông ở đâu và cái thế giới này nó là cái gì? Trước khi mà ông chui vào thai mẹ thì lúc đó ông ở đâu và thế giới này nó là cái gì? Chùa ở đâu, chiền ở đâu, ông là tông môn nào mà ông bắt lỗi tôi hả? Ông bắt lỗi tôi là tự nhiên á, ở trong sức gia giao viên ông bên đại thừa tại sao sức giao viên? Tôi nói bây giờ tôi chưa trả lời ông, bây giờ tôi hỏi ông, trước khi mà ông nhập vào thai mẹ đó, hả không, trước khi nhập vào bào thai á, để làm con của mẹ ông á, thì lúc đó ông ở đâu, ông là cái gì, và lúc đó ở thế giới này chỗ nào là Bắc Tông, chỗ nào là Lâm Tông, chỗ nào là kinh điển đại thừa, chỗ nào ông chỉ tôi coi đi. Cái ông suy nghĩ, hỏi ông hỏi giống đại quyền giác bị hỏi quá. Đại quyền giác có bị hỏi câu đó. Trước khi hồi ngày, ngày giỏi lắm. Cái tôi nói, tôi không có người giỏi, nhưng mà tôi đọc kinh đại quyền giác tôi biết rồi. Ông cũng có đọc quyền giác, ông trả lời đi. Tôi nói, nên đơn giản thôi. Trước khi cha mẹ sinh ra lục tổ Huệ Năng đã nói rằng, bổn lai vô nhất nhật. Tức là không có cái gì, trước khi cha mẹ mình sanh ra không có thiện, không có ác, không có Nam Tông, không có Bắc Tông, không có Cao Đài, không có Hòa Hảo, chỉ có một cái bổn lai vô nhất vật. Cho nên khi mà thượng tổ Huệ Năng chạy rượt theo lấy cái y của lục tổ, và lúc đó lấy không nổi cái y, vì cái y đó là cái y của chánh pháp, nặng quá, thượng tổ Huệ Năng nói, cư sĩ ra đây, tôi đến đây cầu pháp, tôi phải cầu y. Ngài Huệ Năng từ trong bụi đi ra, nói thượng tổ Huệ Năng, bình tĩnh lại đừng có thở nữa. Ông chạy thở lại, ông bình tĩnh 5 phút, không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Cái gì là mặt thật của thượng tổ Huệ Minh? Có phải là chúng ta chưa có lòi ra, khi chúng ta chưa mẹ sinh ra, chúng ta không chê sạch chê dơ, chúng ta không có chùa chiền nào hết, chúng ta không có mơ đi Ấn Độ để hành hương, chúng ta không có mơ vào trường đại học để lấy bằng, chúng ta không lấy vợ lấy chồng, không có cái gì hết, tất cả bổn lai vô nhất vật, hiểu chưa quý vị? Nhưng mà cha mẹ sinh ra rồi bị nhồi sọ, bị đầu độc, cho nên hạ sứ nhiều trần ai, hiểu chưa? Nào ngờ tự tánh xưa nay thanh tịnh, xưa cha mẹ chưa sinh ra là cái tự tánh của mình Phật tánh đã thanh tịnh rồi, nhưng mà ra rồi nó bị ông già bà già đầu độc, bị mấy ông thầy đầu độc, bị nhà trường đầu độc, bị những phong tục tập quán đầu độc, cho nên nào ngờ cái tự tánh hai sanh muôn pháp. Hả? cũng từ cái tánh này thôi nha. Nào người tự tánh xưa nay thanh tịnh là Phật, mà nào người tự tánh hai sanh thị phi thương ghét là chúng sanh. Địa ngục đến với đâu? Đến như thế là nào ngờ tự tánh ưa sanh muôn pháp. Giờ địa ngục không có với ai? Là này, bổn lai vô nhất vật. Hiểu chưa? Thành ra quý vị hiểu đạo rồi, quý vị nói tôi hãnh diện, tôi nói thẳng luôn. Chúng ta đang ở trong thời kỳ chánh pháp của cái dục pháp này. Vậy thôi. Rồi người ta hỏi vậy thầy có chứng được không? Dòng pháp này không chứng gì cũng không đạt. Chứng thế nào? Có người chứng là có những bà già nổi chứng. Cho nên pháp tôi không có chứng, còn chứng là khổ lắm. Hả? Hiểu chưa? Dòng pháp này không có chứng mà không có được luôn. Có gì đâu để được. Hả? Đắc cái gì đây? Hả? Đắc cái gì đốt lại cũng là một tro hết. Đắc cái gì đây? Vì vô sở đắc, không có gì đắc. Hiểu chưa? Dòng pháp chúng ta không có chứng và đắc gì hết. Lâu lâu có ông bà già chứng cái ý này. Tôi cũng muốn chứng. Lâu lâu có ông thầy bỏ ra đời, tôi cũng muốn nổi chứng, mà tôi cũng muốn có hồn đức chứng nữa. Cổ cứ như vậy cho tôi đi. Bình thường sáng lanh nghiêm, trưa vô đường thọ, chiều Di Đà. Khi nào người ta cần cổ thì cổ lấy xe cổ đưa đi. Vậy thôi. Bình thường tâm là đạo, mà cái gì bất bình thường đó là chết rồi. Bữa nào có hồn đức của nó, bữa nay con nhập thất 3 năm không ra, cái đó là chứng rồi đó. Để chứng. Hiểu chưa? Tu là nhẹ nhàng chứ. Tuyệt học vô di nhàn đạo nhân. Không trồng tiệm độ, không trừ có như ta bà. Phải không? Rõ ràng mình tu học tới cái chỗ mà nhàn lắm. Thành ra có những người không có tu ở nhà họ khổ lắm. Phải không? Tới giờ là tụng chú, tới giờ những kinh niệm Phật, bởi vì thầy nói rõ ràng lắm. Bởi vì không có gì chứng đắc hết, là chúng ta còn chứng đắc nữa là mệt. Vì mong chứng đắc á, chúng ta mới kẹt suốt ngày trong chứng chứng. Tu là cái trong chứng chứng. Mà thấy sạch điện chưa? Muốn sạch không tôi dẫn ra, tôi châm luôn thấy điện liền. Có bà cái niệm Phật, bà niệm Phật mà thấy sạch điện vậy đó. Sẹt là bởi vì thấy hào quang chưa? Muốn thấy hào quang không xuống chùa năm cái chứ. Có bà kia bà nói thầy ơi con khái quá nè, có thầy kia ông nói gì kêu thì ổng là có hào quang. Cô tốn bao nhiêu tiền? Dạ con cũng nói là xây cho ổng cái bảo tháp nha. Xây cho ổng bảo tháp ở Việt Nam á. Rồi ổng chỉ cho các kỳ chú ha. Ông nói là bảo đảm đó, bảo đảm là coi như 3 năm có hào quang, hồi tốn bao nhiêu. Ông nói dạ đưa cho ông cái bảo tháp đó 5,000, cho ông làm cho. Rồi tôi nói nè, trẻ hào quang bao nhiêu cái không? Thực dùng cái chưa ban đầu thì tôi cắn ba sổ lưng kiếm cái điện vô cái hào quang. Cái bà cãi, bà nói cái hào quang có dỗi, con muốn hào quang của Phật được. Đưa xuống tổ đình tôi tháo mẹ cái hào quang ông Di Đà, tôi gắn sổ lưng bà coi. 5 phút á. Tốn chưa tới 500 đô. Mắc mớ.
Chứ thành việc sáng cái hào quang. Sáng cái hào quang.
Bây giờ tôi nghĩ con mẹ đó nó khổ tới nào đi đâu mà mang thấy hào quang. Chả cho mấy đèn nữa. Bây giờ quý vị nghĩ cái bà đó vô đây, người ta thanh tịnh ở đâu không được, bà có hồng hoang đi phải giác cái hồng hoang vô lưng, rồi chỗ nào thấy người nằm nhìn mấy đèn nghe nó rầm 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 rầm, tưởng được không quý vị? Bởi vì đừng có chính đắc có hồng hoang như con, hiểu chưa? Mà có hồng hoang rồi có yên không? Đó là giả sử, đó là hồng hoang mà tôi tặng. Còn nếu hồng hoang tôi bê bạ mà có yên không? Bây giờ tôi giả sử quý vị mà có hồng hoang, quý vị có yên thân không?
Không.
Đức Đạt Lai là ma không có hào quang mà còn khổ gần chết á, chạy tới đâu là coi như là bảo vệ đó. Mà mấy cô hồng tôi còn ngược chạy gần chết luôn. Có hào quang nó khổ cỡ nào hả? Thôi quý vị thấy tôi nghe sung sướng cuộc đời quá mà đồ hào quang kia vậy. Tôi bảo đảm quý vị á, có hào quang là có chuyện liền hả? Bây giờ ông thử mà ông tự chiếu mà ông từ bên Úc qua ông có hào quang sẹt không? Thấy không? Ông có yên không? Giờ ông muốn xịt cái đồ không? Ông muốn về tới đón ông nha. Bây giờ mình lên một cái phim mình nói là ông thầy chiếu lâu nay là tôi truyền cho ông dòng mật tâm là coi như luyện phu hoa. Bây giờ ông về đây ông luyện xong là coi cái mình ghép ghép cho hậu quán sẹt lên đó. Là bây giờ những bà già nào ở Úc thầy không thể qua được. Là nghĩa là coi như đảnh lễ thầy thầy chiếu ha. Là coi như thầy thầy chiếu sẽ làm phu hoa trợn đón tại phim trường Sydney đầy luôn. Quý vị nghĩ coi hả? Bây giờ quý vị bình thường mà quý vị đi vô đó tự nhiên quý vị sẹt hậu quán cái coi là coi như đi thăm Đạt Lai Lạt Ma, Đạt Lai Lạt Ma cũng lu mờ luôn. Vì quê hảo sẽ hậu quang quá đó. Vì quê bởi nói Đạt Lai Lạt Ma bỏ chạy hết thôi. Mấy giáo thọ bỏ chạy tốt lốt hết rồi. Tại sao? Hả? Tại sao không chịu theo luôn mà giờ về thấy thầy theo luôn giờ có hậu quang rồi. Có. Phải phục diệu hảo. Phục sao? Đi từ bên làng về, đi ngang qua cái chỗ mà trạm thấy cây sét, quý bà nào bị sét ở đi chưa? Ai là nạn nhân của hào quang? Hả? Phải đoàn nó nhớ không? Bà chạy ngang cái trạm, bà không dừng lại. Tại vì bà là đang niệm chú. Bà nói cái chú này linh lắm, cứ niệm nên không sét. Bà chạy qua rốt cuộc rồi á, cái tụi cảnh sát nó rượt lại, nó nắm hết. Sét từ ID của từng mẹ. Cái trạm mà xét cái cây á, vô tao đi á. Đánh ý chí cái tôi trì chú mà thì ngồi vừa đãi hai cái chân qua lăng vừa trì chú vừa quay lại nói chuyện ý chí đi. Coi như là cũng nhận được chút xíu của Đạt Ma rồi cũng được xác nhận sao tôi che. Chạy qua thử cái, rồi chạy sao nó hụ nó được nó bắt hết từng bà xuống nó lột rồi nó xét ID cái chiến nó có bị đó. Không biết ai là nạn nhân trong này. Bởi vì đừng có chính và đặt nghe nhớ nha. Ở trong này mà đội chính thì sợ lắm. Bởi vì hiểu đạo rồi quý vị thấy vui, vui dễ sợ lắm. Bởi vì buồn đó, hiểu rồi thấy nó sung sướng lắm. Thấy không? Tôi thấy nhẹ nhàng lắm, sư phụ vậy đó. Đi lên đây đói ăn, khát uống, mệt ngủ tới giờ tu là tu, tới giờ vui là vui. Ở trong này Đức Phật cho bốn cái từ là đứng đầu. Bi là thương xót, hỷ là vui vẻ, và cái cuối cùng là xả bỏ. Tu bốn cái là kêu là tứ vô lượng tâm. Hả quý vị? Pháp Phật để rất nhiều, mình thích cái nào, áp dụng cái nào cũng được hết á. Từ là cái đầu tiên. Quan trọng nhất là từ bi quán. Bi là thương xót những người mà. Bây giờ đối với câu quệ báo mình nên khởi từ là phải thương xót. Thương xót. Bây giờ tôi hỏi quý vị. Bây giờ quý vị phục của Hồng Đức chưa? Phục chưa?
Dạ phục.
Phục quá phục rồi. Hồng Đức ở với bà Quệ Báo bao nhiêu năm rồi con? Không nhớ nữa. Mình biết là chính đắc là không nhớ nữa. Thật ra ở cũng có 2 năm rồi. Mà bây giờ thấy không? Trong khi đó mấy cô coi như là luật sư Bùi Kim Thành ở trong nhà tù cộng sản là coi như là cũng chưa sợ mà ở mới đây mới mấy ngày. Thương bà Quệ Báo quá mất luôn. Theo gương của Hùng Đức hả? Theo gương Hùng Đức, đúng rồi.
Theo gương thầy của này quý đại chúng, cho nên con cũng thương quý bà Báo.
Nhưng mà quý vị phải đi. Bây giờ quý vị nghĩ coi. Cô mới gần bả có mấy ngày, cô gần bà Quệ Báo mấy ngày.
Dạ, từ hồi, mấy ngày, từ hồi...
Đến sớm là đến một chuyến xe, trên một chuyến xe. Từ ngày 20 mấy?
Ngày
23 tháng 6. Tới bữa nay là cô là cái người ở chung, coi như là đồng hội đồng thiền mà ở cùng chung một cái nhà số 3 nữa phải không?
Nhưng cảm ơn cô Hồng Đức với lại sư phụ đã cho con ở chung với bà.
Thì đó, bởi vậy mà cô còn chịu không có nổi thì huống gì bà bất mãn cái tánh đó tới mấy chục năm.
Nhiều khi
bà khổ hơn mình. Bà mang cái địa ngục ở trong người bà tới mấy chục năm đó. Thì mình phải đi. Mà bi đâu cái gì thương dùng cho sư phụ, nhưng mà sư phụ đứng tinh tháng tụng để mà làm phong hoa. Phải cứu bà chứ, nhất khoát là phải cứu bà Quệ Báo thôi. Thầy làm sao được, thầy đã đem bà về nuôi là để mà bảo bọc cho bà, thầy đâu thể bà đòi vào đường ác được. Thành ra cái đó là bi nha. Thành ra mình có từ mà không bi không có được. Bi là thương xót, mình phải nghĩ coi cái người này họ vì cái nghiệp này mà họ mới cô đơn. Cái người này cũng nếu mẹ mình như vậy thì sao quý vị? Nếu người đó là mẹ mình thì mình thương không quý vị? Thương quá, thương lắm. nếu mẹ mình. Thành ra những người đó, người có phước là sao quý vị đừng có làm. Người có phước không phải là cái người đó ăn sung mặc sướng. Người có phước không phải là người đi nhà lầu xe hơi. Mà người có phước họ đi tới đâu, người ta đều thương mến tới đó. Còn cái người thiếu phước là cái đi tới đâu người ta lại né tránh. Cho nên cái đó là mình thương xót. Nếu mẹ mình như vậy thì mình sẽ làm cái gì? Nếu mẹ, nhưng mà quý vị không có được thiên nhãn, mà quỷ báo cũng đã là tiền Đức Phật là không bao giờ nó láo. Tất cả chúng sanh gặp gỡ nơi đây đều là mẹ nhiều đời của chúng ta. Cho nên thầy nói thầy thương bà quỷ báo là thương mẹ nhiều đời của thầy. Mà thương và xót. Thành ra sư phụ nói quỷ báo cố gắng, con cố gắng con tu, con niệm Phật, con buông bỏ giùm cho thầy đi. Thì để sau này thầy muốn con đưa con về cõi lành. Đó là vậy thôi, chứ không muốn con tái sanh vào cõi này. Khổ lắm, khổ lắm. Thầy nói thật ra. Còn mà nếu mà con thấy cái hệ thống này nó không có tốt á, thì để thầy giới thiệu con xuống dưới chỗ những hệ thống khác để coi họ tốt hơn không. Thầy nghĩ cái chỗ này mình nó làm gian tay chứ chưa chắc những chỗ khác họ gian tay mà nhận những bà già 80. Có không cái gì dám nhận không? À, thì con phải nghĩ chuyện đó, con thương xót đi. Nhớ nếu đó là mẹ mình, nếu người đó là mẹ mình, nếu mình có thiên nhãn, mình biết người đó là mẹ mình thì mình sẽ tha thứ hết, tha thứ hết. Và mình thương xót. Bởi vì thấy cái người này họ đã bị mang cái này quá nhiều kiếp. Cũng vì vậy mà họ khổ. Cho nên đối với sư phụ, bữa nay sư phụ chỉ highlight. Highlight đối với mình tu rất nhẹ nhàng. Trước khi cha mẹ sanh ra, không có chùa, không có chiền, không có bằng cấp, không có đại học, không có vợ, không có con, không có tài sản. Là cái là bổn lai vô nhất vật. Và sau khi chúng ta xuất hiện ở đây, là một cái giấc mộng, là một dở tuồng. Chúng ta nhập vai đóng quá rồi chúng ta tỉnh, mà trong giấc mộng này chúng ta đang bị ác mộng. Hay là người bị ác mộng là những người đang đau khổ vì chồng vì con. Người đang bị ác mộng là người đang nằm mơ thấy mình bị bắt đốc si, mình bị vào tù cải tạo, mình bị đi trấn đài, mình bị cộng sản hành hạ. Và cái người nằm ở trong mộng đẹp là người đó đang được giàu sang phú quý, người đó có vợ đẹp con xinh, người đó có bằng cấp, có địa vị trong xã hội. Nhưng mà tất cả cũng đều là mộng. Ai là cái người làm cho quý vị tỉnh mộng? Nếu sư phụ Thông Lai vẫn còn mộng thì sư phụ Thông Lai không thể nào đập cho quý vị tỉnh mộng được. Cho nên sư phụ Thông Lai là cái người mới vượt tỉnh giấc, nhìn qua bên này thấy cái bà kia bà cười hí hai hửng, cái bà này đang mộng trúng số, đang hưởng giờ đẹp con xinh, đập cái này con. Không có, cái đó chỉ là mộng thôi. Giống như giấc mộng Nam Kha. Và qua bên đây, thấy một người đang la, đang khóc, đau khổ, mất vợ, mất chồng. Đặt cái này con ơi, cái gì này cũng là giấc mộng. Cho nên, gá thân mộng, dạo cảnh mộng. Cái lời nói của sư cũng là mộng. Nhắn tất cả đệ tử cũng là đệ tử mộng. Biết được mộng, tỉnh cơ mộng. Tỉnh rồi. Là bổn lai vô nhất vật. Ủa, ở cõi đời này có phải giấc mộng không quý vị? Rõ ràng như giấc mộng. Lấy cuốn album ra coi. Ngày nào có que. Thầy vô trong đó thầy nhìn Triển. Má nó một cô gái rất là đẹp, cao ráo. Đẹp lắm. Ẩm Triển mà Triển đẹp trai nhất. Thấy không? Nhưng mà bây giờ nó xấu tại vì lấy vợ nó xấu. Cho nên nhìn nó nhỏ xíu. Rồi cái bà cụ nhìn là cái xương tàn. Cho nên quý vị coi là cái phim Triển. Thầy hộ niệm xong rồi ra là nhà hoàng. Triển nó đứng bên kinh mà lúc mà thầy khai thị thầy khóc không mà. Thầy khóc thì thầy nhập vai cái bà này là mẹ của thầy. Vậy thôi. Đó là mẹ ruột của tôi mà tôi còn không có được dịp để trợ niệm. Mẹ ruột của tôi mà tôi cũng không được trả hiếu. Mà tôi trả hiếu cho những cái bà mẹ tìm kiếm. Thầy tôi an ủi tôi vẫn có mẹ. Có mẹ. Nhưng mà nếu mà tôi xác nhận được. Nếu mà tôi nói thẳng ra, tôi nói cái tiền kiếp của bà Huệ Báo, bà là mẹ của tôi thì bà sẽ ngã mạng nữa. Bà sẽ hành hung cũng như là Hòa Thượng Cua. Hòa Thượng Cua biết bà đó là mẹ mình, mẹ ruột đời này của mình mà về chỉ cho để làm gì quý vị? Cho quét lá đa, cho ăn cơm thừa canh cặn, để rồi bà đó sau này chết lên cõi trời. Còn nếu mà sư phụ nhìn xì ra bà Huệ Báo là mẹ của thầy trong một kiếp, thì thôi về bà đạ, bà đáp, bà đập chết tất cả bà già trong kia hết. Thành ba xe đỏ. Bữa nay tôi xiềng chút xíu thôi. Bà là một trong những bà mẹ tiền kiếp của thầy. Thầy nói thẳng với quý vị biết mà. Chứ không phải đâu. Quỷ báo nghe sư phụ nói không? Cố gắng sư phụ hứa cứu con. con về với trời, con Phật đừng trở lại khổ lắm, kiếp này con đã cô đơn rồi, con bao nhiêu nợ con có biết không, tuổi này rồi mà còn phải nuôi con ở Việt Nam đó, tuổi này rồi mà cũng phải gửi tiền về nuôi con nuôi cháu ở Việt Nam, quý vị có biết không, bà đâu có nói thầy, có phải không, quệ báo giờ này con còn nợ con phải lo, tuổi già sức yếu, nói thẳng có phải là con đang lo cho con cháu con không, phải không, đó là cái người mẹ đó, ở những cái hoàn cảnh rất là tội nghiệp, tuổi này rồi một thân một mình tại Hoa Kỳ lãnh tiền không được bao nhiêu mà phải gửi tiền về hàng tháng để lo cho những đứa con ở Việt Nam đó, quý vị ơi, quý vị hiểu hoàn cảnh đó, quý vị thân thương, bà không nói thầy cái này đâu, nhưng mà sư phụ là có cái là cái gì cũng biết hết, phải không quệ báo, phải không, con chưa từng tháng với sư phụ, nhưng mà một người tiếng Anh tiếng U không có giáo khoa U thì làm sao đấy, cái người này không có tiền nào hoài ra có mấy trăm đồng tiền U, tiền ở đất ai, mà bây giờ nó gửi thơ qua nó xin là bà phải gửi rồi. Bây giờ sống ở đâu đây? Nếu bà sống ở ngoài đó thì bà mất mấy trăm đồng tiền xe phòng. Tiền đâu để nuôi con. Cho nên quý vị hiểu được hoàn cảnh rồi thì quý vị rất là thương. Cái tuổi này rồi, cô độc một mình đến Hoa Kỳ. Rồi đi tới đâu người ta cũng coi thường. Mà bà phải nuôi những đứa con ở Việt Nam. Nuôi những đứa cháu ở Việt Nam. Hiểu là thương ở dùm cả đi. Bà bị stress nhiều lắm. Nhưng mà sư phụ bữa nay cho biết bà là một trong những người mẹ của thầy trong bảy đời đó. Thầy không muốn mẹ của thầy đi vào đường ác. Đúng ra thầy phải bắt tưởng hòa thượng Chu Cua, nhưng mà khi con biết con là mẹ tiền kiếp của thầy thì con phải xứng đáng, phải không, có một đứa con như sư phụ đi thì con phải xứng đáng, hiểu chưa, ông bắt trước hòa thượng Cua đi. Cho nên còn những đứa con ở Việt Nam á, con cũng phải nghĩ, con bớt lo lắng cho tụi nó đi, món nó có phước báo của tụi nó. Tới tuổi này mà phải gửi tiền hàng tháng nuôi con ở Việt Nam, quý vị, con nuôi con để cho nội cho ngoại, khi hiểu ra rồi, cái người họ bị như vậy thì đương nhiên cái họ phiền não, họ đi tới đâu họ cũng bực mình hết. Thành ra họ chỗ nào họ đi tới đâu mà tại vì bà bị căng thẳng ở trong đó. Thành ra khi thầy hiểu chuyện đó là thầy rất là thương bà, đó là thầy nói cho quý vị hiểu và thương. Thấy bà như vậy thì mình không biết. Nhưng mà khi quả thật nếu mà quý vị tỉnh ra biết mình có bà mẹ, mà có những đứa anh em ở Việt Nam mà nó cứ bòn rút bà mẹ mình, có thể quý vị về quý vị đánh chết mấy cái thằng kia nữa. Ăn được ăn nhậu, đi chơi, tiền gửi về xài phung phí, cờ bạc rượu chè. Trong khi cái bà già bên đây, ở bên đây bị đại chúng coi thường. Là tại vì ai? Tại vì mấy đứa kia nó vẫn tiếp tục xin tiền và than và thở. Hiểu được thương bà chưa? Dạ thương chưa? Nuôi một bầy cháu đó là cái nghiệp. Thầy nói con cố gắng đi dẫn sanh đi, đừng có trở lại khổ lắm, nợ phải trả đó. Ở cô độc một mình ở bên đây, nếu mà không có vòng tay của sư phụ bà này đang sao, ai chết ai lo hơn hậu sự cho bà đây. Rồi tới cái ngày bà ý tri đấy dập nó, ai lo, có phải là cái hệ thống này lo không? Cho nên người báo phải nghĩ rằng bán bà con xa, con của con nó ở Việt Nam mà mua tới những tăng ni gần, cho nên con ngày nằm xuống con phải dễ chết đâu. Nếu con nằm đó 3 tháng, ai là cái người sẽ thay tả cho con? Sư cô Hồng Minh, sư cô Hồng Đức, ai sẽ đứng bên để mà dìu dắt tụi con hả? Chính là sư phụ đây. Thành ra con cố gắng tu, đó là những lời nói từ trái tim của sư phụ. Thầy nói thẳng, con là một cái người mẹ đời quá khứ của sư phụ. Đúng là sư phụ không nên nói cái này, nhưng mà nói cho con biết để con vui, là thầy không bỏ mẹ thầy, nhưng mà con càng phải khi biết như vậy rồi, con càng phải khiêm cung hơn nữa, vì con đã một đời làm mẹ của sư phụ, thì không có thể nào do cái nhân duyên đó con mới về đây ha. Con cũng đã từng xuất gia rồi ha. Con lấy của Đạt Na Tín Thí, cho nên giờ này con tu không xong, Đạt Na Tín Thí là những đứa con của con, nó đang đòi nợ con đó, nó đòi nợ tới ngày con chết luôn. Nhưng mà rất là đau khổ, bà khó chết lắm. Thấy vậy là không chết được. Không chết được. Khi tụi con hiểu là tụi con sẽ thấy mình phải tỉnh mộng. Mình mới, nếu mà ngủ một đám như vậy mà mình cũng mộng, người kia cũng mộng, người cũng ác mộng, không cứu được. Thầy nói những lúc thầy đánh rất là mạnh đi chi vậy, đánh và viên mới tỉnh. Hiểu chưa quý vị? Đánh như vậy tụi con mới tỉnh. Còn nếu mà nói nhẹ nhẹ tụi con ngái cái là tụi con ngủ tiếp. mộng tế. Giấc mộng chứ còn cái gì nữa quý vị? Hả? Vợ chồng là cái gì? Không có gì hết. Quý vị nhìn kỹ thôi. Có phải chúng ta lấy vợ lấy chồng là hoài cái bản ngã không? Thứ nhất là thỏa mãn cái ái dục. Cái thứ hai là nói dòng nói giống. Hả?
Dòng giống là cái gì?
À, nói dòng nói giống để làm gì quý vị? Dòng gì? Tại sao không vào để nói dòng nói giống cho Phật? Dòng giải thoát, dòng đi con đường giới định huệ, dòng đi tới con đường từ bi hỷ xã. Còn ngoài kia là nói dòng tham sân si. Nhìn lại coi, à, từ danh gạch nhau là trưởng nam, dâu trưởng, à, à, đức tôn, thừa trọng, đức hỏng, lồi gân. Ủa, người Trung có cái đó không mà giỡn? Ai người Quế là biết tôi nói chuyện á. Trưởng nam là phải đứng quyền huynh thế phụ, gặp cái thằng anh nó ngu gì mà thế cái gì hả? Rồi cái nhà tổ bố để cho cái thằng trưởng nam tự nhiên trực trọng cái trưởng trưởng cái gì, nó có xứng đáng không? Thằng trưởng nam nào cũng hư hỏng hết á. Cái gì nhìn kỹ rồi, tại vì đẻ ra đó trong rồi cái đức tôn hả? Đức tôn là phải đứng trước thừa trọng, con thứ đó kêu là thừa trọng á, rồi kể là đức hỏng rồi đó. Đức hồng là mấy bà dâu á. Còn sắp không đúng là chết đó nha. Tôi cũng phải sắp chạy gì, tại vì ra băng dễ là tới ông thầy tương lai không biết nghi lễ. Bưng con là phải trưởng nam bưng. Bởi vì nghĩ nó đau đớn cho tôi. Có những thằng trưởng nam nó từ mẹ nó 30 năm nó không nhận. Rồi thằng em nó năn nỉ về tới sập anh qua nhìn mẹ lần cuối, mẹ muốn nhìn mặt anh. Tới hồi mẹ chết về khóc, mà nó đòi nó phải dâng cơm cái đồ đó, tôi không biết chứng gì nữa. 30 năm không về thăm mẹ, mẹ muốn nhìn ăn cơm với con lần cuối, tới hồi mẹ chết là phải để cho tôi dâng cơm. Cái đó là vô minh là cái gì quý vị? Nó ngu mà không có chỗ nào mà nó ngu chưa nữa. Tôi đứng đứng mà tôi muốn đạp cho nó đạp nữa. Quý vị quý vị giận không? Bây giờ trong này nè, có đám trong này đệ tử, sau này nó từ thầy, thầy lúc lần cuối thầy nói thầy ơi, à, thầy nói thầy hỉ ơi, kêu nó về, tôi muốn nhìn lần cuối, nói là tôi không theo Phật được, phải không? Rồi cái tôi chết rồi, thầy hỉ về nói dạ, tôi trưởng nam tôi phải buôn cơm. Lúc đó mà tôi ở trong hồn tôi cũng bứt méo. Cái đó mình nghĩ sao vậy? Họ về để họ đóng kịch đó quý vị. Hả? Đóng kịch đó. Nếu thương là 30 năm rồi mà cái việc của quý vị mà từ mẹ quý vị mà nghe bây giờ nó cho nhìn mặt lần cuối chết nhắm mắt quý vị đau lòng không? Rồi có đứa em nó qua nó mua vé cho vị pháp, nó đưa em mua cho anh về nhìn mẹ lần cuối đi, còn chút nữa là thái nó trễ chuyến bay cũng vì năn nỉ em rồi, mà bay ra trường làm mà ngày thứ hai thì ngày thứ ba nó chết rồi, ngày thứ tư nó chết, mà thứ ba nó ở lại nó bay về trễ chút xíu, nó về được nửa tiếng. Rồi cũng về khóc lăn khóc lộn, khóc lăn khóc lộn là phải dân cơm phải là trưởng nam dừng trước. Quý vị nghĩ sao? Những cái đó quý vị nhìn coi cho quý vị tập gia đình để làm cái gì vậy? Hả? Quý vị thấy có tất cả những cái mà đưa mình vào địa ngục là ai chính là người trong gia đình mình đưa không nè? Hả? Ai sẽ trì trệ cái sự tu hành của ông Tệ Hỷ? Hả? Cộng sản hả? Tệ Hỷ? Hoàng Ni. Ai sẽ là cái người mà làm triển ở đây tu mà mỗi lần nghe phong thì giật mình hả? Kẻ tu hả? Không, hồn đi. À, bây giờ thầy Tệ Chiếu, con cũng là thì theo 249 sai bay sai với Tệ Hỷ, phải không? Con bây giờ mà con nghe một cái điện là cái điện thông điệp nào có ai gửi qua đó, em con cũng không giật mình, anh con cũng không giật mình. Nhưng mà vợ con nói gọi gấp có chuyện giật mình không? Giật mình không? Giật mình liền. Vì sao? Vì không phải là ghét mà. Tại bà có cái bệnh chết bất đắc kỳ tử. Phải không con? Có không? Mà giật mình cái đó làm sao? Là còn ái đó. Sợ bà chết. Hiểu chưa? Quý vị thấy ngộ không? Hả? Bây giờ trong này có người ngon nhất là vợ của ông Tư. Ông Tư sắp chết, là ông không muốn bà đi, mà bà nói ông bây giờ ông có bệnh ông chết đó, thì cũng có nay quanh quanh lo. Bây giờ tôi phải đi qua chùa tôi cầu nguyện vậy mà thấy Đức Quan Âm, phải bà Tư ngầu không? Bà Tư đâu mất rồi đó, đó vậy mà gặp bà Tư để là Quan Âm cứu ông hết. cái đó mới là ngon đó, cái đó mới là trí huệ đó, cái đó mới là thương chồng đó. Còn ở lại cái khóc, anh ơi, anh bỏ em đi rồi chứ anh ơi, anh ơi, anh sao anh bây giờ anh mới còn có thứ bốt, anh phải khi nào anh còn lại khúc này anh mới được bỏ em. Bả bả không có thành kính nữa, mà bị dựng cái chân bả đó, mà giái hoài thượng cái hết luôn tới giờ đó. Sở dĩ là hai cặp vợ chồng mà tiếp chú lùng này là tại vì đã được cứu mạng ở làng đó, thành ra họ đến với mình dữ lắm đó. Thành ra quý vị hiểu rõ ràng lắm, bởi vậy tôi nghĩ, nhưng mà nó nói như vậy không có nghĩa là chúng ta chán gia đình. Nếu chúng ta biết chuyện gia đình, hiểu đạo hiểu đồ thì nó thật hạnh phúc lắm. Nếu mà gia đình hiểu đạo chuyện hết rồi, mình di truyền tất cả những cái sự hiểu biết của mình cho con cháu mình, tôi bảo đảm quý vị không có làm được những cái chuyện này đâu. Đời quý vị thì quả mai, ngay cả ông bạn đời quý vị, người bạn đời quý vị không đủ được rồi, rồi làm sao quý vị đổ cho con cháu ha? Tới đời quý vị đi vào sanh tử là hết đức giống luôn, đức giống luôn. Con cháu quý vị sẽ không có cái đạo tâm giống như quý vị đâu, quý vị có hiểu không? À, tại sao vậy? Tại vì đừng có đổ thừa là tại vì mấy ông thầy tu bê bối, tại vì những cái thông tin trên mạng nói xấu. Và đa số quý vị nói là sở dĩ con quý vị không kính trọng là tại vì trên đây thằng đất, phải không? Tại vì quý thầy quý danh vậy. Có, nhưng mà đó là đổ thừa. Đổ thừa thôi. Mấy ông thầy kia ông làm bậy không ảnh hưởng tới các nội gia ngoại, không ảnh hưởng con trai con gái quý vị đâu. Nhưng mà chính quý vị đi vô chùa tu quý vị hiền quá, nhưng mà về nhà tham sân si càng ngày càng nhiều. Cho nên nói ủa, ba má đi chùa tưởng càng ngày càng tốt, ba má đi chùa về càng ngày càng tệ. Chứ đừng có đổ thừa. Nếu mà hồi đó quý vị chưa đi chùa một ngày gây nhau 3 lần, rồi quý vị đi quýnh bài cờ bạc, rồi quý vị còn chút nữa phá sản, rồi quý vị đi vay nợ, rồi quý vị kéo nhau ra tòa, nhưng mà đùng cái bây giờ vô chùa rồi, cái từ từ quý vị đó là làm việc tốt hơn, rồi bây giờ con cháu nó có lỗi quý vị là nhẹ nhàng lại, là tha thứ nó hơn, khuyên răn nó hơn, rồi quý vị không còn thương con trai mà khi con gái, không còn quý cháu nội mà khinh cháu ngoại, tâm quý vị là bình đẳng, à bình đẳng coi như là không có trọng nhờ con trai mà con gái. Rồi quý vị ở trong nhà hồi xưa bắt lỗi con dâu, bắt lỗi thằng rể, bây giờ thương con dâu và con gái bình đẳng như nhau. Thằng con trai nó ủa, hồi xưa tự nhiên mình rửa chén cho vợ mình, má mình hái quýt, mà sao bả đi chùa về cái tự nhiên mình rửa chén cho vợ mình mà bả nó thôi con thôi, tụi con cũng cực, bây giờ cái bả ra bả rửa cho mình. Rồi con dâu nó rửa lần đầu tiên bả chửi này kia, rồi rửa không sạch đồ con gái mẹ mà không biết dạy. Bây giờ mình nói con đẻ cho mẹ mấy đứa cháu, con cũng cực khổ lắm rồi, để công của mẹ là cảm ơn con nuôi dâu đẻ cho mấy đứa cháu nội, rồi để mẹ rửa. Thế tự nhiên con dâu nó có ghét không, hỏi sao bà tự nhiên vậy, hai đứa nó bàn nhau vậy, à, tại sao mà má đổ tấm vậy, nó tại vì má đi chùa, má nghe lời sư phụ. Thì có đứa con nào ghét chùa không quý vị? Không có ghét, mà thay vì đến tiền cúng cho mấy ông thầy đó, thì bây giờ tụi con cho cái ngày bích đê của tụi nó, ngày tình yêu nó, hồi nó cho 100 gì cho 200, 300, rồi bích đê con cháu nội quý vị cho nhiều chút. Là ngày càng đi chùa cần cắt xén quà tám cháu nội cháu ngoại, cúng cho mấy hòa thượng tự tỏ đủ không à? Phải không luật sư? Nếu đi chùa kiểu đó thì sao nó không mê? Nhà hàng qua đó, cái tên kia lần đầu tiên đi chùa đó, bà con với Huệ Tâm đó, tôi ngồi tôi lên tôi giải cho nó dễ lo cho chăm nó cho con. Tự nhiên vợ lên quy y còn chồng nó lại nói là con khoái chùa bên này con đi nữa. Con tưởng vô suối cũng vừa muốn có đó hả? Đó, anh thua cái lời thoát cho mình nè, mà mình đổi cho cái tên đó, nó vô nó ăn cơm chùa. Mà vài bữa nó nói muốn có công quả con lên, phải không? Từ từ đó. Trước thì dùng câu giác, phải không? Nó muốn cái gì? Nó muốn được vợ phục vụ thì mình dạy vợ nó phục vụ nó đi. Mà khi nó vô đây rồi, lúc đó mình lấy vốn lại, lúc đó nó giống triển rồi mình bắt đầu nó lại. Hả? Có lỗ đâu? Hả? Sau này nó qua nó làm lại là mình trừ lại, mình không lấy tiền nhưng mà lấy công cũng vậy thôi. Cái này mới là công đức, lấy tiền là có phước đức, lấy tiền là hồng đức xài, tự như xài quý vị xài. Mà lấy công là tôi đỡ, tôi ngồi tôi đi ra đây tôi chạy cái hông đá tôi dọn thôi. À, thay vì tôi phải chui tôi bắt điện bắt nước, bây giờ kiểu nó nhào vô nó bắt khen trẻ. Thì thầy phải lấy công hơn, lấy công sẽ phụ hưởng mà lấy phước để tự hưởng. Không, năm tới là tôi lấy công của ông Trung nè, tôi lấy công của ông Triển nè, tôi lấy công của ông Tân Lùng nè. Đã không thì ai hưởng? Tôi chạy cái ông đã, tôi đi ra đi vô, tôi enjoy, phải không? Còn lấy tiền á, Triển nó cúng tiền rồi, nó nghĩ mình có cúng tiền rồi, nào như vậy ông chứ. Bao nhiêu nộp hết. Thành ra thầy phụ sư phụ dễ thích lấy công nè. Không? Cái tên đó nó nói sao thầy kỳ vậy thầy. Thầy không có không nhận tiền con khó chịu. Con ăn có cơm ngon quá thì không sao đâu con. Thì đâu có gì đâu. Cái từ từ đi đi vui rồi. Cái nó con thấy con khó chịu quá. Thầy nói vậy hả? Thì thôi giờ tìm tới. Mà năm tới lên đây phụ làm việc thẳng. Dạ làm bao lâu thôi. Nó đâu có nhiêu đó con. Làm chừng 10 ngày nó à vậy cũng được, tôi xin phép. Thì bây giờ nó cúng 100 mà nó làm 10 ngày cái nào ngon hơn quý vị? Thành tôi phá công mà tôi không phải phước. Hiểu chưa? Nghe pháp đại thừa chưa đã chưa? Đó, tôi phải trí huệ. Hả? Tôi đang ở Cực Lạc đâu quý vị không thấy à? Cỡ nào cũng độ hết. Bởi vậy thằng đó lần đầu tiên và bà kêu nó không phải giữ đến chùa. Khi mà tôi cho cái huệ tâm này vô cái gì thế con á, nhờ con đến bây giờ gia đình con mới đến chùa hết phải huệ tâm. Ông anh nó là gì đến chùa lấy đồ khóc chó bị ma nhập nó bậy á, ông ràng lợi nhó này nè. Lúc đó anh con trồng cái gì lên đầu con á? Cái kiền mà xích chó dẫn vô dẫn nó đi về ở Việt Nam cho mấy ông thầy kia nó rượt mấy thầy nó quýnh hết ma dữ quá. Gặp cho thầy tương lai đâu có trị thầy, mấy ma này dễ thương quá mà tại sao cột nó phải không? Thầy lột ra rồi nó ngày mai được có mua vé, nhỏ này nó suốt ngày nó quậy nghe, kêu mấy thầy nào cũng thua hết á. Tụi nó thầy nào thầy nó có bệnh gì đâu, phải không? Trong người nó có người tu đó, trong người cái người mà nói chuyện với con cái người đó người tu nó không mượn thân mà tôi thầy biết hết, hiểu chưa? Cái người đó bắt ấn rất là đẹp. À, người đó đẹp lắm, người đó con gái đẹp lắm, đúng không? Sư phụ biết hết. À, tại vì mấy thầy nó thấy như thấy mà mê luôn á. Cho nên khi mà con vô là nằm ở trong hồn á, sư phụ là khai thị cái người đó bắt ấn, hiểu chưa? Cái người đó nói chuyện với con, người đó bắt ấn người là cõi trên chứ không phải dưới này đâu. Thành ra mấy thầy các thấy là ma, ma gì mà ma, ta mượn thôi, ta giữ nhỏ này không để cho nó đi đòi đời. Khi đưa nó vô tu rồi thì từ cái người đó tu tu. Nhưng mà người đó đó rất sợ Hồng Đức. Tại vì người đó cứ nói chuyện hoài với con vệ tâm. Hồng Đức đó muốn ra ngoài ngủ không? Biểu ra ngoài ngủ. Thì con nhỏ này nó sợ ma mà nó nói chuyện với ma. Hồng Đức khùng. Hồng Đức khùng sao mà nó sợ đâu. Nói nghe không?
Nó niệm Phật ngủ đi, không ngủ cho ra hè ngủ mình á.
Luôn. Thật ra đó cái nhìn mình hiểu là mình không có gì hết, cho nên thầy lột cái đồ xích chó đó, cột xích chó ràng cái mỏ lại nhỉ, tao khổ vì tự là điêu mua vé luôn, rồi nó ê đưa đây, đem ra đây tôi nhận cho, đó, thầy nhận đó, nhận một cái người khùng khùng điên điên, tôi nói tôi sẽ độ nó nè, nó sẽ có công đức, tôi nói yên chí đi con, cứ đưa sư phụ đi, đưa cho tu rồi nó độ hết gia đình con, cái tu rồi cái từ từ anh nó xuống chùa, cháu nó xuống chùa. Cậu nó xuống chùa, mở nó chùa này qua cái ông hồi qua đó, cái ông đó là cậu con hả? Chú ruột đó, lần đầu tiên đi chùa đó. Rồi vợ đi tới quy y. Đã chưa? Thiếm đi quy y. Mà thiếm quy y rồi làm sao quý vị? Hả? Hả? Thế nào ông cũng thua đà thôi. Nó hỏi thầy sao thầy không biểu con quy y thôi, nó bà quy y rồi thì cần giảm quy y nữa. Hả? Lĩnh bà. Cái thầy nói đúng là bị ăn kiếp, thầy đúng là thầy nói hay con phá con bị ăn kiếp, nó đúng là vậy, bà quy y là coi như là con khỏi quy y rồi. Rồi ông cầm cái giấy ông nói quy y Phật không quy y thần quy vật, thì con sao tôi nói quy y Phật không quy y thần quy vật nhưng mà chỉ quy y bà thôi. Phật bà đó bằng Phật nhà, vui lắm. Thành ông vui hết đi đó, quá chú con vui lắm. Ông nói, ô con kết con thì chùa cứ xin nó không có đâu. Thầy không bao giờ mà suối lấy cũng tiền đâu. Cái hồi nó còn ăn cơm con mắc nợ tôi không sao đâu. Con chuyện nhỏ, thế mấy anh này thấy rồi, thế này thấy chuyện đâu có. Người ta đi công quả thôi, giờ đi công quả bao nhiêu tôi nó làm tháp địa tạng đó con. Nó làm sao cả quý chị nó vợ thương nhiều lắm, mà vợ thiền cái gì hả? Làm mấy ngày, 10 ngày thôi thầy thì không có bóc lột con đâu, có tình nguyện. Vô đời cũng chăm thôi, không nhận đâu. Cái này không đem theo được. Năm sau tôi lấy 10 ngày lỗ lã quý vị, 10 ngày không lấy được 1 ngàn. Mà 1 ngàn công ngon hơn, nó nằm đó tu hoài luôn. Thấy sư phụ không trí huệ. Ủa cái này ai cũng có mà. Tại quý vị ngu quý vị lấy phước làm chi, lấy công đi. Thấy không? Cái gì thấy rõ. Cũng nhìn thấy đó, thầy tụng kinh cho nó, thầy đâu lấy tiền đâu. Thấy không? Lấy tiền nuôi về lấy tiền để cho nó quay hoài. Đỡ. Lấy tận là nó hết rồi. Thấy không? Thôi lần ra để cho nó quay hoài, nó còn dẫn vợ, nó dẫn hàng con mập tù ù lên quay cho mình đi làm khiên đá, khiên đồ cho mình. Trời ơi, cái đó mới là công đó. Nhớ nha, sau này lấy công chứ đừng lấy phước nha. Cái phước mình xem được. Cái thấm này lấy phước xem được. Ai xài không mà lấy công thì còn mình hưởng được. Bởi vì tôi mới nói là đem cái Honda lên đây để người mất tôi enjoy. Mà tôi chạy vô cái là tụi nó còn làm lẻ lẻ sư phụ coi nè, vô khen. Bởi vì tôi lựa cái Honda máy im thì im, không ai nghe hết. Chạy sách nơi cũng không nghe. Không, quý vị thấy tôi hiểu đạo là vui, quý vị vui lắm. Không, cái gì chứng, chứng cái gì? Ở trong này mà đứa nào mà chứng là thầy khổ, đừng chứng. Rồi, bữa nay quá bài phai bác vui, thầy sẽ hồi hướng nghỉ một chút xíu đi. À, chúng ta giảng 1:30 rồi, bây giờ là 10:30. À, chúng ta nghỉ tới 11:00. Rồi cái thầy trò chúng ta lên cúng dông. Bữa nay chúng ta cúng dông cho những đám bữa nay là có cái ngày chính là bà má có chuyển, là cái tình thất thứ hai. Ở trong này người nào nữa, có mấy người trung thất là ai đó? Có mình má chuyển trung thất. Con là cúng dỗ hả?
Dạ, con cúng dỗ.
Thì có những người là cúng dỗ cúng thất, rồi đồng thời đó là tất cả những cái người mà có hương linh ở đây, riêng sư phụ á, là quý vị nhớ, sư phụ đều hồi hướng khi cúng, là sẽ hồi hướng cho tất cả các hương linh của quý vị nào đi theo vô đây thì cúng chung hết. Mà khi sám hối quý vị để ý, tại sao mà khi mình lại sám hối đó, là luồng gió lên, tại thầy nói là cầu cho cha mẹ và pháp, pháp giới chúng sanh. Thầy nói mình tụng như vậy là các người đó họ được từ cái đảo lên, từ dưới địa ngục lên, họ lên lên lên, họ bay ào ào. Quý vị để ý coi, tới chiều tụng lưu bằng sám là gió ào 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 lên. Tại vì mình không phải cầu cho mình, mà cầu cho cha mẹ và pháp giới chúng sanh. Và chúng ta hồi hướng nha. Nguyện đến công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo rồi. Một cái gì sau tay sau chân rồi 11:00 trở lại cúng dông. Cô biết là nhà bếp tới 11:00 đã có đồ ăn cúng dông chưa? Nếu không có thì phải cho hỏi hỏi là nhà bếp, có thể là 11:30 thì thuộc về nhà bếp. Nhưng mà quý vị cứ stand by coi.